Chương 489. Tô Nam Nhã tới. Chương 489. Tô Nam Nhã tới. Dưới lầu có hai chiếc xe đang chờ. Tề Phi đem Trương Minh nhốt vào một chiếc xe bên trong, lại để cho người khác một mực coi chừng hắn, lúc này mới đi đến Tô Uyên bên cạnh thấp giọng mở miệng. Uyên ca, là để chúng ta đem hắn xử lý sao? Nếu như xử lý, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, vạn nhất tra được chúng ta. Tề Phi cũng không đốc, hắn vừa mới nghe được Trương lão gia tử có ý tứ là để Uyên ca đem người cho xử lý. Hắn không sợ làm loại chuyện này, nhưng là hắn sợ làm loại chuyện này sẽ liên lụy Uyên ca. Tô Uyên tiểu thiếu, ta cũng không phải oan đại đầu, trói hắn mang đến Trương gia lão trạch, ném cho lão gia tử bí thư xử lý. Đây là chuyện nhà của bọn hắn, lão tử giáo huấn nhi tử, còn chưa tới phiên chúng ta xuất thủ. Mặc kệ Trương lão gia tử ý tứ đến cùng là cái gì, Tô Uyên đem người đưa trở về coi như xong, nhiều nhất trên đường đem người đánh một trận. Về phần giết người, nếu như không có tỉ tỉ, không có nhược anh, giết cũng liền giết. Nhưng bây giờ, hắn không muốn chấm máu tươi, bước vào không cách nào quay đầu được sâu. Lão gia tử muốn giết con của mình, vậy liền để chính hắn đi giết đi. Dù sao con của hắn cũng nghĩ giết hắn. Báo thủ vẫn là được bản thân tới. Đem hắn chân đánh gãy, trực tiếp ném vào Trương gia lão trạch là được, từ dưới đất nhà để xe đi. Tô Uyên phân phó một tiếng. Thế Phi nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu, được. Nếu như Uyên ca thật muốn động thủ, hắn muốn khuyên Uyên ca không biết chuyện này, sau đó mình đem người cho xử lý. Dạng này đằng sau nếu như muốn tra, cũng chỉ sẽ tra được trên người hắn. Uyên ca cứu được muội muội của hắn, còn cải biến nhân sinh của hắn. Hắn thiếu Uyên ca một cái mạng. Khi tất yếu, hắn sẽ thay Uyên ca đi chết. Hiện tại xem ra không cần, Uyên ca cũng vô cùng cẩn thận, đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Trương Minh bị đánh gãy chân, sau đó nửa chết nửa sống bị ném vào Trương gia trong hậu hoa viên. Tô Uyên cho Trương lão gia tử thư ký phát đi một đầu tin tức. Trương lão gia tử lúc tuổi còn trẻ cũng không phải hạng người lương thiện gì, phía sau hắn thư ký cũng thay cho hắn sửa lại không ít bẩn thỉu sự tình. Mà lại Trương Minh sống hay chết, hết thảy đều nhìn lão gia tử lựa chọn. Tô Uyên dùng ngón tay đập trước mặt bàn phím, hồi phục nhân viên tin tức. Thế Phi ở bên cạnh có chút do dự mở miệng. "Ca, nếu như lão gia tử thật buông tha Trương Minh, chúng ta muốn hay không động thủ?" Đánh bàn phím thanh âm ngừng, Tô Uyên cười gần một tiếng, "Nếu như lão gia tử buông tha Trương Minh, chúng ta liền tiện hắn cùng con của hắn đoàn tụ tốt. Không có tiền không có thân phận, niên kỷ cũng lớn, ra đến bên ngoài, đoán chừng cũng sống không được bao lâu." Tô Uyên sẽ không lại lưu Trương Minh. Hắn làm sự tình đã đầy đủ hắn chết nhiều lần. Nước ngoài cũng không phải cái gì mỹ hảo thiên đường. Nếu là có tiền có thân phận, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu như ngươi là một cái hắc hộ, đến bên kia, ngoại trừ càn quét băng đảng công bị nghiền ép tử chi bên ngoài, cũng chỉ còn lại làm kẻ lang thang một con đường này. Tô Uyên nhìn xem màn ảnh máy vi tính, cũng không có quá lo lắng. Lão gia tử sẽ không để cho Trương Minh có cơ hội này. Trương Minh đã động thủ hai lần. Cái nào tại quyền lực đỉnh phong người sẽ dễ dàng tha thứ tử vong hai lần gần mà qua. Trương lão gia tử sẽ không dễ dàng tha thứ. Dù là người kia là con của hắn, Tô Uyên đoán không sai, không đến một tuần lễ, Trương gia đại nhi tử cùng tiểu nữ nhi khí quan suy kiệt mà chết tin tức liền đã ban bố. Cái tin tức này tuyên bố, còn để một chút người giàu có tranh nhau chen lấn đi bệnh viện kiểm tra một phen, liền sợ thân thể của mình cũng sẽ ra điều gì không thể đoán được vấn đề. Dù sao cái này vừa chết liền chết hai cái, vẫn là Trương gia loại này hảo môn nhà giàu. Tô Uyên nhìn thấy tin tức, hướng xuống chợ đi, xuất hiện Trương Ngọc Đỉnh cùng Trương Minh di ảnh. Lão gia tử lựa chọn dùng phương pháp giống nhau đưa Trương Minh lên đường. Tại trên Hoàng Tuyền lộ, có thân nhân làm bạn, cũng không cô đơn. Tô Uyên nhịn không được u lánh mặc suy nghĩ một chút. Tô tiên sinh, lão gia tử nói lần này tang lễ hết thảy giản lược, chỉ cần người trong nhà đưa tiễn liền tốt, hết thảy đều giao cho Tô tiên sinh đến làm. Tô Uyên nhận được Trương lão gia tử bên người thư ký truyền đạt, gật đầu đáp lại. Tốt, ta đã biết. Chuyện này xác thực không tốt đẹp lắm. Tang lễ không cần làm được phi thường long trọng. Tô Nam Nhã lần thứ nhất chủ động tới tìm Tô Uyên, hơn nữa còn là tại Tô Uyên công ty bên trong. Phải biết Tô Nam Nhã xưa nay sẽ không chủ động đến Tô Uyên trong công ty, bởi vì tại Tô Uyên sân nhà, Tô Nam Nhã sẽ cảm thấy tự ti cùng sợ hãi đồng thời, còn có bị ép một đầu cảm giác. Tô Nam Nhã xưa nay không tùy tiện đặt chân Tô Uyên lĩnh vực, nhưng là hôm nay nàng tới. Nàng nghĩ đến Trương Ngọc Đình tại trên yến hội né tránh cùng chỗ dạng, Trương Ngọc Đình cùng Trương Minh không có sai biệt tiểu chết, để nàng cảm nhận được không thích hợp. Khí quan suy kiệt, mụ mụ bình thường cũng không có bệnh, làm sao lập tức lại bởi vì cái này mà chết? Đại cứu Trương Minh cũng giống như vậy. Tô Nam Nhã có chút sợ hãi, nàng theo bản năng cảm thấy chuyện này cùng Tô Uyên thoát không được quan hệ. Tô tổng, có người tìm ngài, là vị nữ sĩ này, nàng tự xưng là ngài đại tỷ. Thư ký cho Tô Uyên báo cáo, ta đem nàng an bài tại phòng tiếp khách. Tô Uyên không nghĩ ra Tô Nam Nhã tìm đến mình làm gì, hắn đứng lên, giúp ta đem hội nghị trì hoãn nửa giờ. Tô Uyên đi gặp Tô Nam Nhã, vừa đẩy cửa ra, phát hiện Tô Nam Nhã trạng thái có chút không đúng. Tô Nam Nhã trên tay bưng lấy chén giấy, mặc dù hóa thành đạm trang, nhưng có thể nhìn ra tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Ngươi tìm đến ta làm gì? Tô Uyên ngữ khí nhàn nhạt, ngồi ở một bên trên ghế salon. Hắn cho là mình cùng Tô Nam Nhã đã nói rất rõ ràng. Tô Nam Nhã chỉ cần ngoan ngoãn làm công trả tiền, hắn cũng sẽ không đi khó xử nàng. Chỉ cần Tô Nam Nhã không đích thân đến được muốn chết, Tô Uyên có thể làm nàng không tồn tại. Tô Nam Nhã uống một ngụm chén giấy bên trong nước nóng, do dự mở miệng. Ta tới tìm ngươi là bởi vì mụ mụ sự tình, mụ mụ chết kỳ quặc, ngày đó yến hội ta cùng nàng cùng đi thời điểm còn rất tốt, cũng không lâu lắm mụ mụ liền chết. Ta không tin vẹn vẹn sinh bệnh đơn giản như vậy, đây chẳng qua là qua loa tắc trách phía ngoài lấy cớ, ta muốn biết chân tướng. Tô Nam Nhã một hơi nói xong, lại cúi đầu không dám nhìn Tô Uyên. Tô Nam Nhã, ngươi không phải đã đoán được sao? Còn đến hỏi ta làm gì? Tô Uyên khinh thường cười một tiếng. Tô Nam Nhã huyết dịch cả người đều lạnh như băng. Tô Nam Nhã cổ họng muốn phun ra một ngụm máu, nhịn không được ở bên cạnh nôn khan một chút. Nàng sớm có suy đoán. Ngày ấy, ngày đó mụ mụ chỉ là cùng ông ngoại tiếp xúc, mà lại ông ngoại cho mụ mụ uống một ly trà. Còn có tại bệnh viện, mụ mụ nói những lời kia cùng ông ngoại cũng không quay đầu lại, bóng lưng ông ngoại nhìn qua cũng không có rất thương tâm. Rõ ràng mụ mụ là ông ngoại thương yêu nhất nữ nhi, ông ngoại lại giống như là đã thương tâm quá mức, hoàn toàn không quan tâm mụ mụ đồng dạng. Tô Uyên cũng giống như vậy, Tô Uyên chỉ là tại trong phòng bệnh nhìn một hồi liền rời đi đây hết thảy. Đây hết thảy đều trong lòng của nàng chôn xuống vẻ lo lắng. Trong nội tâm nàng có một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán, đó chính là ông ngoại hại mụ mụ, hoặc là nói ông ngoại cùng Tô Uyên cùng một chỗ hại mụ mụ. Thế nhưng là cái này quá làm cho người ta không thể nào tiếp thu được. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Chương 490, cũng không dám nữa nha. Chương 490, cũng không dám nữa nha. Nhưng mà, đây hết thảy đều tại Tô Uyên miệng bên trong xác nhận, là ông ngoại hại mụ mụ, là ngươi hại mụ mụ. Tô Nam Nhã cái chén trong tay đều bóp biến hình. Tô Uyên nhìn Tô Nam Nhã kích động như thế, thở dài một hơi. Đừng kích động như vậy à, đừng đem như thế lớn tội đẩy tại ta cùng ông ngoại trên thân, là chính nàng hại chính mình. Tô Nam Nhã, ngươi cũng không phải cái gì Bạch Liên Hoa, nếu như không phải Trương Ngọc Đình đã làm sai trước, ngươi cảm thấy ông ngoại sẽ ra tay sao? Tô Uyên lắc đầu, cảm thấy Tô Nam Nhã đến tìm mình chứng thực, đơn giản chính là lãng phí thời gian. Nếu như ngươi là ông ngoại, ngươi sẽ làm so ông ngoại ác hơn, chúng ta kế thừa vốn cũng không phải là cái gì tốt đen, Trương gia cùng Tô gia, dễ dàng nhất ra Bạch Nhã Lang, không phải sao? Tô Uyên nói đến đây, chính mình cũng nhịn cười không được. Cái này thật giống như là một loại nguyền rủa, lại giống là một loại luân hồi. Đã ngươi đều tới tìm ta chứng thực, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Chân tướng chính là Trương Ngọc Đỉnh cùng Trương Minh hợp mưu muốn hại chết ông ngoại, chỉ tiếc bọn hắn quá ngu, vừa động thủ liền bị phát hiện. Sau đó bọn hắn liền đem mình hại chết. Chân tướng sự tình chính là đơn giản như vậy, ngươi muốn vì Trương Ngọc Đỉnh báo thù sao? Tô Uyên nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trong lời nói còn ẩn hàm chờ mong. Nếu như Tô Nam Nhã gật đầu, vậy liền có thể thuận tiện đem Tô Nam Nhã giải quyết. Tô Nam Nhã trầm mặc, nàng răng run lẩy bẩy, dù là căn phòng này bên trong mở hơi ấm cũng vô pháp ôn nhuận nàng băng lãnh huyết dịch. Tô Nam Nhã liều mạng lắc đầu, không, nàng không muốn. Nàng chỉ là không nghĩ tới mụ mụ cùng đại cứu lại có dạng này lá gan, mà lại như thế không có điểm mấu chốt. Chắc không được ông ngoại sẽ làm như vậy. Tô Nam Nhã không có tư cách đi chỉ trích bất cứ người nào. Bao quát trước mặt Tô Uyên. Tô Nam Nhã vô lực bưng kín mặt, vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Ta hiện tại thật không có gì cả. Ta hết thể cũng bị mất, Tô Uyên, ngươi hài lòng sao? Tô Nam Nhã những ngày này vẫn giấu kín sụp đổ, rốt cục bạo phát đi ra. Tô Nam Nhã không thể nào tiếp thu được kết cục này. Ba ba ngồi tù, công ty phá sản, muội muội chết thảm, mụ mụ qua đời. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện toàn bộ đặt ở trong lòng của nàng, để nàng không thể thở nổi. Tô Nam Nhã cũng không biết sự tình vì sao lại biến thành dạng này, đây hết thảy nhìn như bình thường, nhưng luôn cảm giác có một bàn tay vô hình ở sau lưng thao túng. Tô Nam Nhã luôn cảm giác kết cục không nên là như vậy. Tô Nam Nhã cảm thấy không đúng, cảm thấy loại người này sinh quỹ tích không đúng, nhưng là nàng còn nói không ra là nơi nào không đúng. Loại thống khổ này cũng không hài hòa cảm giác dày vò lấy nàng, để nàng trắng đêm khó ngủ. Nàng nhịn không được đến chất vấn kẻ cầm đầu, nhịn không được nhìn xem trước mặt duy nhất đệ đệ đối nàng lạnh lùng mà đối đãi. Nàng cảm thấy đây hết thảy đều cùng Tô Uyên thoát không khỏi liên quan, nàng muốn hỏi hắn một câu, hắn hài lòng sao? Tô Uyên giống như là nghe được trò cười, "Tô Nam Nhã, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta hài lòng không? Ta hài lòng ghê gớm, ngươi sẽ không đem phát sinh hết thảy toàn bộ quái tại trên người ta a. Vậy ta hoan nên, nếu như ngươi hận ta sẽ phi thường vui vẻ, ngươi tốt nhất hận ta hận ngủ không yên, hận tê tâm liệt phế." Tô Uyên đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Tô Nam Nhã, "Ngươi càng hận ta liền càng vui vẻ, bởi vì ngươi hận ta, lại không có biện pháp bắt ta. Ngươi đem đây hết thảy quái tại trên người của ta cũng không quan trọng." Nhưng mọi người nhớ kỹ, đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão, đây là chính các ngươi làm ra lựa chọn. Nếu như trong lòng các ngươi không ngoan độc, không có hại người tâm tư, vậy các ngươi liền sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Tô Uyên tiến lên đi hai bước, vỗ vỗ Tô Nam Nhã tái nhợt run rẩy mặt, thấy được nàng con ngươi đều đang run rẩy, nhẹ nhàng thở dài một hơi, tới gần nàng. Run cái gì? Ta thân yêu, đại tỷ, ngươi khi đó thế nhưng là cao quý nhất làm cho người không với cao nổi. Hiện tại như thế không vui, là phát hiện mình kỳ thật cũng rất đê tiện sao? Tô Uyên từng câu nói đều đâm vào Tô Nam Nhã trong lòng. Có thể Tô Nam Nhã không có cách nào phản bác, bởi vì đúng là bọn hắn tâm tư không lương tài sẽ tạo thành phía sau hậu quả xấu. Chỉ cần bọn hắn muốn làm chuyện xấu, liền không có một sự kiện có thể làm thành công, mà lại cái này chuyện xấu nhân quả sẽ còn phản vệ đến trên người bọn họ. Tựa như trên thế giới thật sự có thần linh đem ác nhân rút gân lột ra, vót ra sọ não, nhìn thấy ác nhân bên trong tội ác tâm tư về sau, đem cái này tất cả tội lại quy về ác nhân chi thân, để ác nhân nhận hẳn là có trừng phạt. Tô Nam Nhã nhịn không được trùng điệp thở hổn hển mấy cái, sau đó vung mở Tô Uyên tay. Tô Nam Nhã nhìn chằm chằm Tô Uyên, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Tô Nam Nhã hồi ức đến cực kỳ lâu trước đó, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nhớ lại một lần. Tô Nam Nhã thật sự có chút sợ. Tô Uyên tựa như là thiên đạo sủng nhi, mặc kệ gặp được cái gì ngăn trở cùng khó khăn, đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ cần đối Tô Uyên ôm lấy ác ý liền sẽ nhận trừng phạt. Bất kể là ai. Tô Nam Nhã thật không nghĩ ra, chẳng lẽ trên thế giới này thật là ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo sao? Tô Nam Nhã nghĩ đến đã từng Tô Uyển Liễu, cái kia bởi vì tin thần mà trở nên điên khủng khủng Tô Uyển Liễu. Nếu như nhị muội còn sống, Tô Nam Nhã thật muốn đi tìm nàng hỏi một chút, trên thế giới này là có tồn tại hay không thần? Cái này thần lại có hay không tại Tô Uyên bên người? Tô Nam Nhã vội vàng đứng lên, không dám có bất kỳ ý đồ xấu. Mụ mụ cùng đại cứu chết thảm đang ở trước mắt. Hai người khí quan suy kiệt, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, bắp thịt cả người héo rút, nhập quan tài thời điểm chỉ còn lại thật mỏng một tầng, mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt nhắm chặt, tựa như khô lâu, làn da mất đi co giãn, giống không có chút nào sinh cơ tử vật, túi trên mặt đất. Tô Nam Nhã nhắm mắt lại liền nghĩ đến cảnh tượng như vậy đáng sợ, thật đáng sợ. Tử vong thật sự là thật là đáng sợ. Mà hết thảy tất cả đều là trước mặt Tô Uyên mang tới. Tô Nam Nhã đột nhiên đẩy ra Tô Uyên, toàn thân run rẩy hướng mặt ngoài chạy, không muốn trả thù ta không hận ngươi, ta không dám hận ngươi. Tô Nam Nhã giẫm lên giày cao gót chạy nhanh chóng, trên đường đi đẩy ra vô số nhân viên, sắc mặt sợ hãi vô cùng, tựa như đằng sau có cái gì quái vật đang truy đuổi hắn như vậy. Người chung quanh đều dùng đến ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm nàng. Tô Nam Nhã không thèm để ý chút nào, thẳng đến dùng sức đẩy ra đại lâu văn phòng cửa, cả người tắm rửa dưới ánh mặt trời, mới rốt cục có thể thở dốc. Tô Nam Nhã vịn cột đá bên cạnh con, trung điệp thở hào hẹn, ánh mặt trời chói mắt vẩy vào trên người nàng. Nàng mới giật mình tỉnh táo lại. Tô Nam Nhã tâm thần có chút không tập trung rời đi nơi này, cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, sẽ không còn tới gặp Tô Uyên, vô luận chân tướng là cái gì, nàng đều không muốn quản. Nàng không muốn chết đến trình độ này. Nàng chỉ muốn kéo dài hơi tàn còn sống. Tô Uyên bị đẩy một cái, cảm giác có chút không hiểu đấu. Tô Nam Nhã thật là một cái bệnh tâm thần, chạy tới nói một đồng lớn, lại không hiểu thấu chạy đi. Hy vọng về sau không muốn phiền toái như vậy. Tô Uyên gọi điện thoại cho nhà tang lễ, đem tang lễ thời gian ổn định ở 2 ngày sau đó. Chương 491. Đem người tiếp trở về tham gia tang lễ. Chương 491. Đem người tiếp trở về tham gia tang lễ. Tang lễ một ngày này, Tô Uyên 10 phần chi kỷ đem Tô Hánh Ánh cùng Tô Trạch đều đón trở lại tham gia tang lễ. Dù sao hai người cũng hô qua Trương Ngọc Đình một tiếng mẹ. Tô Uyên tự mình đi tiếp bọn hắn, tại màu đen xa xỉ trong ghế xe, Tô Hánh Ánh ngồi ở phía sau phá lệ hưng phấn. Khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vui sướng. "Đệ đệ, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, hiện tại muốn dẫn ta trở về sao? Ta cũng đã sớm nói, ngươi nên tha thứ cho ta, chỉ cần chúng ta trở lại lúc ban đầu như thế, ta liền cái gì đều nguyện ý cho ngươi." Tô Hánh Ánh hiển nhiên là xa vào với mình trong huyễn tưởng. Tô Hánh Ánh liền đợi đến một ngày này đâu? Không nghĩ tới một ngày này thật tới. Tô Uyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe được câu này, vô cùng kinh ngạc. Tô Hánh Ánh khỏi bệnh giống càng thêm nghiêm trọng. Cái này không chỉ có là nóng nảy chứng, vọng tưởng bên trong triệu chứng đều xuất hiện. Hắn cảm thấy dọc theo con đường này hắn chưa từng có phóng thích qua bất kỳ tin tức gì, muốn tiếp nàng xuất viện, cũng không biết Tô Hánh Ánh là từ đâu nao bộ tới. Tô Hánh Ánh còn tại tự mình mở miệng, ta tại bệnh viện tâm thần bên trong mỗi một ngày đều tại sám hối, ta nghĩ lại tới trước đó đối ngươi làm những chuyện kia, ai, ngươi nói ta làm sao như thế hỗn trướng. Bất quá còn tốt, những chuyện này đều đi qua, liền để thời gian hòa tan hết thảy đi. Tô Hánh Ánh cười cười, ngôn ngữ chân thành tha thiết, đệ đệ, ta về sau khẳng định sẽ đối với ngươi tốt, ta là tỷ tỷ của ngươi, nếu như ngươi xuất hiện nguy hiểm, ta nguyện ý dùng ta mệnh đi cứu ngươi, ta đem mệnh của ta đều cho ngươi. Tô Uyên nguyên bản tựa ở trên chỗ ngồi nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhìn về phía phía ngoài cửa xe, đuổi lấy nhảm chán thời gian. Bây giờ nghe câu nói này, vội vàng phất tay, ta cũng không nên, ta muốn cái này đổ vô dụng làm gì? Ngươi hiểu lầm, ta không nghĩ tiếp ngươi ra ngoài, ta là tới tiếp các ngươi tham gia tang lễ. Tô Trạch ở bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng, châm chọc đối Tô Hánh Ánh nhíu môi. Tô Hánh Ánh, hiện tại đến phiên ngươi nhiệt tình mà bị hờ hững, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư gì, không phải liền là muốn ôm đuổi, từ nơi này bệnh viện tâm thần bên trong ra ngoài sao? Tô Uyên sẽ không để ý đến ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Tô Trạch nhịn không được cười a a hai tiếng. Sau đó nghe được tang lễ hai chữ, trong lòng của hắn lộn bột một chút, sau đó hắn nhớ tới đến, hắn thân sinh mẫu thân Trương Ngọc Ninh đã sớm mất tích, hơn nữa còn là bị hắn tự mình làm mất tích. Cho nên chết là ai? Tô Trạch nói móc xong Tô Hánh Ánh, quay đầu hỏi thăm Tô Uyên, là ai chết rồi? Là ai tang lễ? Hắn ngôn ngữ ở giữa có một tia không xác định. Không thể nào là Trương Ngọc Ninh a? Tuyệt không có khả năng, Trương Ngọc Ninh như thế tự tư lại người thông minh, tuyệt đối có thể sống thật lâu. Tô Uyên tựa hồ nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ, cười lạnh, là Trương Ngọc Đình cùng Trương Minh tang lễ, chúng ta lập tức liền đến. Nghe được không phải Trương Ngọc Đình, Tô Trạch trùng điệp thở dài một hơi. Tô Uyên lại gõ một cái cửa sổ xe, ý vị không rõ nhìn chằm chằm hắn, sau đó chậm rãi mở miệng. "Quên nói cho ngươi biết, Trương Ngọc Ninh tại một cái khác thành thị qua đời, không có tang lễ, nàng chen chân tình cảm của người khác sao? Bị giết." Tô Trạch trong nháy mắt siết chặt dây an toàn, con mắt trợn to không thể tưởng tượng nổi mở miệng, "Không có khả năng." Tô Uyên không dừng lại chút nào, nói đến chuyện này, cùng ngươi còn có chút quan hệ, lúc trước Trương Ngọc Ninh muốn xuất ngoại, ngươi cung cấp tin tức phi thường mấu chốt, vừa vặn đem Trương Ngọc Ninh ngăn lại. Bằng không, nàng đã sớm trốn. Tô Uyên thở dài một hơi, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Tô Trạch đống nhiên trong xe ngẩng đầu lên, ngươi không muốn tại chuyện này tỉnh táo chứa? Là ngươi giết nàng? Nhất định là ngươi. Tô Trạch không nguyện ý tin tưởng là lựa chọn của mình để Trương Ngọc Ninh ngộ hại. Hắn trực tiếp bị cắn ngược lại một cái, Tô Uyên, ngươi hận chúng ta hận đến loại tình trạng này sao? Hận đến không tiếc giết người. Tô Uyên nhíu mày trở tay cho hắn một quyền, thật sự là bệnh tâm thần, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Cho ta thành thật một chút mà. Tô Trạch bị đánh mặt lệ ra, núp ở nơi đó không dám nói thêm nữa. Hắn lại sợ. Tô Uyên đánh người quá đau. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Trương Ngọc Ninh sự tình đều đã bên trên xã hội tin tức, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú liền tự mình tra thôi, tái phát điên, coi chừng ta đem ngươi cũng giết. Tô Uyên thuận miệng một câu uy hiếp, trực tiếp để Tô Trạch ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Ai biết Tô Uyên trên người có không có nhân mạng? Thật đúng là không có đương nhiên, tại Tô Trạch trong ảo tương là có. Tô Trạch cảm thấy Tô Uyên khẳng định là cái sát nhân của ma, những người này toàn bộ đều là giết người. Tô Uyên căn bản không quan tâm ý nghĩ của hắn, hắn nhìn thoáng qua Tô Trạch bên cạnh Tô Hánh Ánh, so với Tô Trạch điên cuồng. Tô Hánh Ánh hiện ra chính là ngốc trệ. Tô Hánh Ánh nghe được tin tức này về sau, liền ngây người tại nguyên chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt thẳng tắp sững sờ, răng cắn chặt chẽ. Mụ mụ, chết rồi. Tô Hánh Ánh đến trong đầu trước tiên đụng tới hai cái chữ to, giả. Rõ ràng trước mấy ngày mụ mụ mới đến nhìn ta mình, đến bây giờ mới qua nửa tháng không đến, làm sao lại qua đời? Tô Vánh Vánh không nguyện ý tin tưởng. Xe rất nhanh ngừng, bên ngoài người không nhiều, chỉ có chút ít mấy chiếc xe, đều là Trương gia gia tộc người. Lần này bọn hắn không có mời bất luận cái gì ngoại nhân tới tham gia tang lễ. Chuyện này nói ra ám muội, hai người chết cũng không vẻ vang. Lão gia tử nói hết thảy giản lược, Tô Uyên cũng làm theo. Tô Vánh Vánh nhìn xem phía ngoài xe, trong lòng thoáng an tâm, căn bản không có nhiều ít người, nếu như là đại cứu cùng mụ mụ tang lễ, vậy khẳng định có rất nhiều người đến phun viếng. Tô Vánh Vánh cảm thấy là Tô Uyên đệ đệ đang gần mình, chính là vì để cho mình khó chịu thương tâm. Tô Vánh Vánh ủy khuất móc méo miệng, đi theo Tô Uyên sau lưng. Tô Trạch có chút thất hồn lạc phách xuống xe, vừa đi theo đi, một bên lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thẩm tra xã hội tin tức. Thằng đến nhìn thấy Trương Ngọc Ninh là bởi vì làm tiểu tam, bị vợ cả nữ nhi giết chết, hắn mới bỗng nhiên nhắm mắt lại. Thật, đây hết thảy đều là thật. Trương Ngọc Ninh thật đã chết rồi, mà hắn là gián tiếp hung thủ. Tô Uyên cũng mặc kệ phía sau hai người đang suy nghĩ gì, đem người dẫn tới là được. Tô Sảo Vũ hôm nay mặc một thân váy đen, khuôn mặt tinh khiết, đứng tại cổng tiếp đại tân khách, trông thấy đệ đệ tới, sắc mặt rốt cục nhu hòa một chút. "Đệ đệ, ngươi đã đến, ông ngoại ở bên trong chờ ngươi." Tô Uyên sắc mặt cũng nhu hòa một chút, "Tốt, đúng, tìm hai người coi chừng hai người bọn họ, đừng để hai người bọn họ chạy, tang lễ kết thúc về sau, còn muốn đem bọn hắn đưa trở về đâu?" Tô Uyên đối Tô Sảo Vũ sau lưng Tề Phi mở miệng. Tề Phi gật đầu, biểu thị đều hiểu. Tô Sảo Vũ nhìn thấy Tô Vánh Vánh, đưa ánh mắt thu hồi lại. Tô Vánh Vánh cùng trước kia không giống nhau lắm, hiện tại Tô Vánh Vánh nhìn có chút sợ hãi rụt rè, tựa hồ không giống trước kia không cố kỵ gì. Tô Vánh Vánh tiến lên hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tô Sảo Vũ, đưa tay muốn đi lạ sổ Uyên tay áo. Tô Uyên hôm nay mặc một thân tây trang màu đen, trầm mặc giống một cọc cây tùng. Hắn vung tay né tránh Tô Vánh Vánh, hơi không kiên nhẫn, "Đừng đụng ta, Tô Nam Nhã ở phía trước chờ ngươi." Chương 492, tỷ muội cái lộn. Chương 492, tỷ muội cái lộn. Tô Uyên phiền chán là như thế rõ ràng. Trung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn xem. Tô Vánh Vánh cảm thấy phi thường khó đục, cắn chặt răng, xoay người rời đi. Tô Sảo Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng thở dài một tiếng, luôn cảm giác bệnh của nàng lại nặng. Tô Sảo Vũ là thật cảm thấy Tô Vánh Vánh cần lâu dài trị liệu. Tô Vánh Vánh vẫn luôn không quá bình thường, trước kia tại tiền tài cùng quyền thế che giấu phía dưới, không người nào dám nói cái gì. Nhưng khi lột đi tầng này tầng ngụy trang áo ngoài, Tô Vánh Vánh chính là một cái tinh thần không ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ nổi điên tên điên. Về sau sẽ không lại để nàng ra. Tô Uyên thu hồi ánh mắt, nếu như không phải lão gia tự yêu cầu, hắn cũng sẽ không đem hai người kia cho tiếp ra. Tô Sảo Vũ ừ một tiếng, "Nhược anh tới rồi sao? Nàng hôm nay không có lớp." "Không có, ta không có để nàng tới, sợ hù dọa nàng, đây là tang lễ, tới hay không không quan trọng, nàng đi kiểu tỷ nơi đó." Tô Uyên vừa nói xong, liền thấy nhị cứu cùng tam cứu mang theo gia thuộc tới. Hai người sắc mặt cũng khó nhìn, người khác không rõ ràng chân tướng, bọn hắn rõ ràng chân tướng. Nguyên bản người một nhà nháo đến loại tình trạng này, mặc kệ như thế nào, đều là một loại thống khổ. Nhị cứu cùng tam cứu miễn cưỡng giữ vững tinh thần, "Tô Uyên, ngươi thông chi trường cường sao?" Tô Uyên mang trên mặt đầy nãy, "Thật có lỗi à, nhị cứu, tam cứu, ta hiện tại không liên lạc được hắn, hắn một mực tại nước ngoài, số điện thoại di động đều đã đổi, đánh cũng không có người kết nối. Ta liên hệ Trình Vân, nàng nói đã cùng đại cứu ly hôn, sẽ không tới tham gia tang lễ, nói đại cứu chết sống không có quan hệ gì với nàng." Tô Uyên cũng thở dài một hơi, "Bất quá ta phát hiện đại cứu cho lúc trước hắn hợp thành qua một khoản tiền, hơn 3 triệu, hẳn là cũng đủ hắn sinh sống." Hai người sau khi nghe mới tốt thụ một chút. Bọn hắn cũng không nghĩ tới đại ca có thể làm ra loại này chuyện hồ đồ, đến đằng sau đem mạng của mình cũng dựng vào đại ca chỉ có một đứa bé. Nếu như có thể tìm tới, bọn hắn cũng nguyện ý giúp đỡ chiếu cố một chút. Chỉ là đứa nhỏ này được đưa đến nước ngoài đi, đến cùng tình huống như thế nào, bọn hắn cũng không rõ ràng. Trình Vân nữ nhân kia tại đại ca bị Trương gia đuổi đi ra về sau, liền cùng đại ca ly hôn. Bọn hắn cũng không muốn tiếp xúc. Tô Uyên sau khi nói xong liền xoay người mang theo tỷ tỷ vào nhà. Coi như tìm tới Trương Cường, Tô Uyên cũng sẽ không để hắn trở về về sau lại sẽ gây chuyện sinh sự. Dạng này một quả bom hẹn giờ tốt nhất một mực đợi ở nước ngoài. Nếu như bọn hắn muốn tìm người, vậy liền tự mình đi tìm. Tô Uyên sẽ không cho bọn hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tô Vánh Vánh cũng nhìn được đại tỷ Tô Nam Nhã, nàng ánh mắt sững sờ, sau đó châm chọc cười. "Tô Nam Nhã, ngươi thật đúng là tự tư muốn chết. Ta tại bệnh viện tâm thần bên trong chịu khổ, mụ mụ qua đời, ngươi vẫn còn có tâm tư ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Ngươi chính là ở bên ngoài dạng này chiếu cố mụ mụ. Mẹ đến cùng là thế nào chết?" Tô Vánh Vánh chất vấn Tô Nam Nhã. Ánh mắt bên trong đều lộ ra ngoan ý, chủ yếu là bởi vì Tô Nam Nhã cùng Tô Vánh Vánh trong tương tượng tiểu thụy tái nhợt hoàn toàn khác biệt. Hôm nay tang lễ bên trên, Tô Nam Nhã thế mà còn hóa thành đạm trang, mặc dù mặc một thân hắc, nhưng có thể nhìn ra, cái này màu đen váy có giá trị không nhỏ. Tô Nam Nhã nhìn hoàn toàn không giống như là thương tâm quá độ dáng vẻ. Tương phản, Tô Vánh Vánh tại bệnh viện tâm thần ăn không ngon, ngủ không ngon, còn muốn cùng người khác đánh nhau, thể trọng cấp tốc hạ xuống, trở nên mười phần gầy yếu. Nguyên bản một khuôn mặt đáng yêu chứng cũng biến thành nhọn, có chút khác bạc. Dạng này tương phản để Tô Vánh Vánh không thể nào tiếp thu được. Tô Nam Nhã không nghĩ tới có thể nhìn thấy Tô Vánh Vánh, ánh mắt cũng tối xuống. "Tô Vánh Vánh, ngươi có tư cách gì đến chỉ trích ta? Mụ mụ vì sao lại chết? Ngươi không rõ ràng sao? Nếu như không phải là vì để ngươi từ bệnh viện tâm thần bên trong ra, mụ mụ cũng sẽ không bí quá hóa liều đi cùng đại cứu hợp tác, cuối cùng cũng sẽ không bởi vì lầm uống độc dược mà chết. Tô Vánh Vánh, ngươi mới thật sự là sao tai họa." Tô Nam Nhã cũng không phải dễ khi dễ, từ Tô Huyên công ty rời đi về sau, Tô Nam Nhã lập tức đi làm rõ ràng chân tướng sự tình. Khi biết được hai người điều kiện trao đổi là để Tô Vánh Vánh từ bệnh viện tâm thần sau khi đi ra, Tô Nam Nhã cũng triệt để mệt mỏi. Cô muội muội này đại cứu là vì gia sản, mụ mụ là vì muội muội cùng gia sản, nếu như không phải Tô Vánh Vánh không biết tốt xấu, phải cứ cùng Tô Uyên đối nghịch, hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Nếu như Tô Vánh Vánh chẳng phải xuẩn, an an ổn ổn đợi tại bệnh viện tâm thần, nói không chừng mụ mụ cũng sẽ không vì cứu nàng cùng đại cứu hợp tác. Nghe được Tô Vánh Vánh chỉ trích, Tô Nam Nhã cảm thấy vô cùng hoang đường, cảm thấy mười phần buồn cười. Nhìn xem Tô Vánh Vánh không biết hối cải mặt, nàng ba một bàn tay liền quả tới. Ngươi mới thật sự là kẻ cầm đầu. Tô Vánh Vánh mắt đều đỏ lên vì tức, trực tiếp nào tới, Tô Nam Nhã, ta và ngươi liều mạng. Ngươi lại dám đánh ta. Không ai có thể đánh ta, không ai có thể chỉ trích ta. Ta không có làm sai. Hai người cứ như vậy ở chỗ này đánh lẫn nhau. Người chung quanh quá sợ hãi. Tô Nam Nhã gần nhất cũng là trong lòng run sợ còn sống, hiện tại Tô Vánh Vánh còn tới gây sự, nàng cũng đã mất đi tỉnh táo. Tô Vánh Vánh, đây hết thảy đều là ngươi sai, ngươi biết không? Ngươi nói ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, lại hư hỏng như vậy? Ngươi thành thành thật thật tại bệnh viện tâm thần đợi không được sao? Tại sao phải ra? Ngươi có biết hay không ngươi là tất cả mọi người vương hữu? Tô Vánh Vánh kêu khóc lấy phản kháng, nắm lấy Tô Nam Nhã tóc đối nàng lại đá lại cắn. Ngươi nói hiệp nói vượng, rõ ràng là ngươi. Rõ ràng là ngươi không có bảo vệ tốt mụ mụ. Ngươi ở chỗ này giả trang cái gì đâu? Trong mắt ngươi chỉ có chính ngươi. Ngươi vì những số tiền kia tự tư muốn chết. Đừng cho là ta không biết ngươi ở bên ngoài làm cái gì bẩn thỉu sự tình. Ngươi làm sao không cho ngươi những nam nhân kia tới cứu ngươi à? Để bọn hắn cho ngươi tiền à? Ngươi vì tiền mấy tháng đều không trở về nhà, còn vẫn muốn dẫm tại đệ đệ trên đỉnh đầu. Ngươi xứng sao? Ngươi mới là tiện nhân. Tô Vánh Vánh cũng chửi ầm lên, trực tiếp đâm thủng Tô Nam Nhã những năm này duy trì mặt nạ. Tô Vánh Vánh oán hận cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi cao cỡ nào cao tại thượng, xem thường mụ mụ xem thường ta, xem thường bất luận kẻ nào, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi xứng hay không? Tô Nam Nhã cắn răng, trở tay lại một cái tát phiến tại Tô Vánh Vánh trên mặt, thanh âm nhiều hơn mấy phần bé nhọn. Vậy còn ngươi, ta đã sớm nên đem ngươi đưa vào bệnh viện tâm thần, ba ba mụ mụ quá cưng chiều ngươi, để ngươi không biết cái gì là đối cái gì là sai, ngươi từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái đó, ngươi không phải liền là ra cái tai nạn xe cộ sao? Ngươi cả nhà cũng phải nhường ngươi. Ngươi những năm này sông họa còn ít sao? Nếu như không phải có trong nhà thay ngươi ôm lấy, ngươi sớm đã bị người khác giết chết. Hai tỷ muội đều biết lẫn nhau chỗ đau, bây giờ vừa thấy mặt liền bộc phát mãnh liệt xung đột, nhiều năm như vậy đè nén ở trong lòng bất mãn, trực tiếp đỉnh ra. Hai người đều hướng phía đối phương đau nhất địa phương đâm nào, hoàn toàn không có thu liễm. Hơn nữa còn càng nói càng kích động, một bên đánh lộn vừa hướng mắng. Lão gia tử ở bên cạnh mặt đều đen, mau để cho các nàng dừng tay. Đơn giản không tưởng nổi. Còn tốt hôm nay trận này tang lễ không có mời rất nhiều ngoại nhân, bằng không Trương gia lại sẽ biến thành người khác đàm tiếu. Chương 493. Muốn chạy trốn đâu? Chương 493. Muốn chạy trốn đâu? Người bên cạnh nhanh đi tách ra hai tỷ muội, các ngươi chờ ồn nào, đừng đánh nữa. Tất cả mọi người nghĩ không ra các nàng sẽ ở mình mụ mụ tang lễ bên trên ra tay đánh nhau, hơn nữa còn là qua lại chỉ trích. Miệng đầy âu ngôn với nữ. Lão gia tử trong lòng không khỏi cảm thấy Tô Huyên đem Tô Vánh Vánh đưa đi bệnh viện tâm thần quyết sách là đúng. Lão gia tử tra được chân tướng, biết Trương Ngọc Đình tâm nguyện chính là đem Tô Vánh Vánh từ bệnh viện tâm thần bên trong tiếp trở về. Lúc bắt đầu lão gia tử còn có chút mềm lòng, nghĩ đến hôm nay đem các nàng đều mang về nhìn xem. Nếu như Tô Vánh Vánh tinh thần ổn định, sẽ không lại làm ra không ổn cử động, hắn liền có thể cho Tô Huyên nói một chút lời hữu ích, tìm hai người nhìn xem Tô Vánh Vánh, đem Tô Vánh Vánh tiếp về Trương gia lão trạch cùng mình ở cùng nhau. Dù sao niên kỷ của hắn lớn, Trương gia lão trạch vắng vẻ, có mấy cái tiểu bối bồi tiếp cũng tốt một chút. Thật không nghĩ đến chuyện này còn chưa nói ra miệng, Tô Vánh Vánh liền đã nổi điên. Mà lại là không nhìn trường hợp nổi điên đây chính là các nàng mụ mụ cùng cứu cứu tang lệ à, tại dạng này trang nghiêm túc mục trường hợp, nàng có thể không phân tốt xấu gây gổ đánh nhau. Chỉ sợ tại cái khác địa phương sẽ làm so cái này còn muốn quá phận. Lão gia tử tâm mệt mỏi. Nhìn xem thật vất vả mới giật ra hai tỷ muội, hắn khoát tay áo, tất cả câm miệng, chớ ồn nào, các ngươi dạng này so bát phụ còn không bằng, đây là các ngươi mụ mụ tang lễ, các ngươi dạng này cái lộn, mất mặt hay không? Tô Nam Nhã khôi phục tỉnh táo, sửa sang lại một chút trên người ăn mặc còn có tóc, nhìn xem Tô Vánh Vánh ánh mắt càng phát bất mãn. Ông ngoại, thật xin lỗi, là ta xúc động. Tô Vánh Vánh cũng không nguyện ý xin lỗi, nàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng tại chỗ, không nói một lời. Tô Huyên vừa mới tiến đến liền thấy cảnh tượng như vậy, lão gia tử khí đóng chặt con mắt, nhìn có chút khó chịu, người bên cạnh một mực vỗ lão gia tử ngực cho lão gia tử mấm nước. Tô Nam Nhã cùng Tô Vánh Vánh hai người trên mặt đều có bàn tay vết tích, lẫn nhau nhìn hằm hằm, toàn thân sốc xếp mặt ngoài, hai người vừa đánh một trận. Tô Trạch ngược lại là an phận núp ở nơi hẻo lánh, không có chạy đến mất mặt xấu hổ. Những người khác là hai mặt nhìn nhau, xem sắc mặt rất xấu hổ. Tô Huyên sau khi đi vào, không khí nơi này mới tốt nữa một chút. Trương gia người hầu chạy chậm đến Tô Huyên trước mặt, đem chuyện mới vừa rồi nói đơn giản một chút. Bọn hắn thầm lúc độ độ rất, Trương lão gia tử lớn tuổi, tương lai toàn bộ Trương gia đều là từ Tô Huyên làm chủ. Có chuyện gì, bọn hắn trước tiên liền báo cáo nhanh cho Tô Huyên. Tô Huyên nghĩ thầm Tô Vánh Vánh thật là điên rồi, tại dưới loại trường hợp này, làm ra loại chuyện này, tiếp xuống ai cũng đừng nghĩ đem nàng từ bệnh viện tâm thần tiếp ra. Nếu như các ngươi không muốn tham gia tang lễ, hiện tại liền có thể lăn đến đằng sau đi. Tô Huyên lạnh giọng đối hai người mở miệng. Tô Vánh Vánh cắn chặt răng không nói. Tô Nam Nhã hiện tại sợ rất, có chút ho khan một tiếng, vừa mới chỉ là cái ngoài ý muốn, Tô Vánh Vánh quá không hiểu chuyện. Tô Huyên cũng không có phản ứng, quay đầu ra hiệu tang lễ tiếp tục cử hành. Thằng đến hoàn thành toàn bộ nghi thức, Tô Nam Nhã hoàn thành nghi thức về sau liền vội vàng rời đi, trước lúc rời đi, nàng cố ý tìm tới Tô Vánh Vánh, ngựa khí phức tạp. Tô Vánh Vánh, ta khuyên ngươi thanh tỉnh một điểm đi, không muốn mỗi ngày giả ngây giả dại, ngươi lại không thanh tỉnh một điểm, sớm muộn sẽ chết. Không nên đắc tội Tô Huyên, cũng không cần ngỗ nghịch Tô Huyên, ngươi kết cục tốt nhất chính là đợi tại bệnh viện tâm thần, nếu như ngươi không nghe khuyên bảo, không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Ta cứu không được ngươi, ta tự thân khó đảm bảo, ta hiện tại chỉ có thể hy vọng xa vời Tô Huyên không nên nghĩ lên ta đã từng đối với hắn làm những cái kia chuyện sai. Chỉ cần hắn muốn báo thù, hai chúng ta đều chạy không được. cho nên ngươi thanh tỉnh một điểm đi, đừng có lại chọc hắn sinh khí, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên, ta về sau sẽ không lại gặp ngươi, gặp lại. Tô Nam Nhã sau khi nói xong liền vội vàng rời đi, nàng hiện tại nhìn thấy Tô Uyên cũng chỉ còn lại có lấy lòng bản năng. Về phần phản kháng, Tô Nam Nhã nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Nam Nhã hiện tại chỉ muốn trở lại quá khứ, đánh chết cái kia có mắt mà không thấy Thái Sơn chính mình. Tô Hoánh Hoánh nghe đến mấy câu này, vẫn chẳng thèm ngó tới, nàng tin tưởng người khác bản tính sẽ không cải biến. Tô Uyên đệ đệ trước đó là như thế chân thành thiện lương, đối ba người tỷ tỷ lại là như thế dễ dàng tha thứ cùng lấy lòng. Tô Hoánh Hoánh nhớ lại loại kia bị người để ở trong lòng thời gian, hiện tại vẫn là ngọt ngào. Cho nên nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần chân thành ăn năn, cầu được đệ đệ tha thứ, như vậy hết thảy đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đối với Tô Nam Nhã nhát gan, Tô Hoánh Hoánh thấy không rõ. Tô Trạch ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn nhiều ngày như vậy đều đợi tại bệnh viện tâm thần, không biết bên ngoài phát sinh cái gì, Tô Nam Nhã như thế một cái cao cao tại thượng người, bây giờ thấy Tô Uyên làm sao lại giống như chuột thấy mèo, hận không thể chạy xa xa đó, căn bản không giống trước đó Tô Nam Nhã. Tô Trạch rất là không hiểu, Tô Nam Nhã làm sao giống biến thành người khác đồng dạng. Tô Nam Nhã ai cũng xem thường, hơn nữa còn có một loại không hiểu thấu tự ngạo cảm giác, xưa nay sẽ không cúi đầu. Hiện tại vừa nghe đến Tô Uyên danh tự đều dọa đến như giống như chim sợ ná. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao hiện tại ra, ta sẽ không về bệnh viện tâm thần. Tô Hoánh Hoánh buồn bực ngán ngẩm nhìn xem ngón tay của mình, lại nghĩ tới bệnh viện tâm thần loại đau khổ này sinh hoạt, nhịn không được nhíu chặt lông mày. Các nàng hiện tại đợi tại Trương gia lão trạch lầu một phòng khách bên trong, Tô Nam Nhã đi về sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tô Hoánh Hoánh đang đi tới cửa trước, muốn đem cửa mở ra. Tô Hoánh Hoánh mặc dù tại bệnh viện tâm thần ở lâu, nhưng là người không đốc. Nếu như không bị đưa trở về, hiện tại chỉ có lấy lòng ông ngoại. Tô Hoánh Hoánh dự định đi tìm ông ngoại trò chuyện chút. Tô Hoánh Hoánh nhấn xuống một cái khóa cửa muốn mở cửa. Kết quả cửa vẫn là khóa gắt gao. Tô Hoánh Hoánh chưa từ bỏ ý định lại ấn hai lần. Trước mặt cửa vẫn là không nhúc nhích tí nào. Tô Hoánh Hoánh luôn cuống, có ai không? Tranh thủ thời gian mở ra cửa. Mở cửa ra cho ta. Tô Trạch hiển nhiên cũng nghĩ đến, đúng, không thể lại về bệnh viện tâm thần, hắn muốn chạy trốn. Hắn cũng không giống như Tô Hoánh Hoánh tên ngu xuẩn kia còn mong đợi tại Trương gia người. Hắn muốn mình đào tẩu. Ngươi đừng hô, vô dụng. Tô Trạch nhịn không được liếc mắt, quay người nhìn xem cửa sổ, trực tiếp mở cửa sổ ra, sau đó lại từ bên cạnh rời băng ghế, dự định nhảy cửa sổ đào tẩu. Tô Hoánh Hoánh quay đầu nhìn thấy động tác của hắn, trực tiếp chạy tới một thanh, ôm lấy chân của hắn. Ngươi muốn chạy? Không có cửa đâu. Tô Trạch gấp đến độ thẳng đập nàng. Tô Hoánh Hoánh, ngươi đừng xấu ta chuyện tốt. Hai người cãi lộn ở giữa, chỉ nghe thấy phía sau cửa một tiếng kéo kẹt bị đẩy ra. Náo nhiệt như vậy, tại các ngươi mụ mụ tang lễ bên trên, các ngươi cũng không thể tiêu đình một hồi, ta đều thay Trương Ngọc Đỉnh cảm thấy không đáng a. Tô Uyên trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trêu tức. Tô Trạch lập tức đình chỉ động tác. Tô Hoánh Hoánh cũng buông lòng tay ra, sau đó tiến lên hai bước. Tô Uyên đệ đệ, ta có phải hay không có thể lưu lại? Ta không muốn lại về bệnh viện tâm thần, ta về sau sẽ không lại nhảy sông. Chương 494, đại kết của một. Chương 494, đại kết của một. Tô Hoánh Hoánh tiến lên một bước bắt lấy Tô Uyên cổ tay, trong mắt mang theo vài phần khó mà xem xét gặp thất vọng. Tô Hoánh Hoánh cũng biết, hiện tại có thể quyết định chính mình vận mệnh, chỉ có trước mặt Tô Uyên. Tô Hoánh Hoánh cũng không phải là giả ngây giả dại. Tô Nam Nhã nói những lời kia đã tại trong lòng của nàng lưu lại vết tích. Nàng biết, chỉ có cùng Tô Uyên đệ đệ tạo mối quan hệ, mới có thể trôi qua càng tốt hơn. Tô gia không có, hết thảy cũng bị mất. Nguyên bản Tô Hoánh Hoánh còn cần Trương gia làm hậu thuẫn ở bên ngoài giễu võ Dương Ai. Thằng đến tại bệnh viện tâm thần qua những ngày gần đây, Tô Hoánh Hoánh mới mơ hồ minh bạch, đây hết thảy đều không phải là chính nàng. Tô Uyên nhìn chằm chằm Tô Hoánh Hoánh né tránh hai mắt, rất nhanh minh bạch Tô Hoánh Hoánh suy nghĩ trong lòng, trực tiếp đưa tay đưa nàng đẩy ra. Tô Uyên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp phủi tay, đem bọn hắn đưa đi nên đi địa phương. Trong nháy mắt, cửa phía sau đã tuôn ra mấy cái đại hán và bỡ, đem hai người bao bọc vây quanh. Tô Hoánh Hoánh lui lại nửa bước, không, ta không muốn trở về. Tô Trạch cũng sợ run lẩy bẩy, trực tiếp dọa đến toàn thân sủi lơ trên mặt đất, đưa tay khẩn cầu Tô Uyên, van người, ta về sau cũng không dám lại quấy rầy ngươi, ta không muốn về cái địa phương kia, ngươi liền để ta ở bên ngoài ở lại đây đi, ta tuyệt đối sẽ không lại ngại mắt của ngươi. Từ nay về sau ta sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Tô Uyên, ngươi liền xem ở chúng ta làm qua huynh đệ phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Tô Trạch so Tô Hoánh Hoánh thanh tình nhiều, ngay cả Trương Minh đều đã chết, chương này nhà còn có ai có thể trị được Tô Uyên. Tô Uyên nói cái gì chính là cái đó, hiện tại chỉ có thỉnh cầu Tô Uyên, hắn mới có thể lưu lại, mới có thể ở lại bên ngoài. Hắn chịu đủ ở tại cái kia bệnh viện tâm thần cùng Tô Hoánh Hoánh bốn mắt nhìn nhau, cũng chịu đủ Tô Hoánh Hoánh nổi điên lúc đối với hắn tra tấn. Tô Uyên hiện tại đã cùng trước kia không đồng dạng, có lẽ van cầu hắn, hắn liền có thể buông tha mình. Tô Uyên đều không muốn cùng hắn nói nhảm. Nghe được lời hắn nói, túi đầu nhìn thoáng qua, ngươi nếu không nói làm huynh đệ, ta đều đem trước đó những chuyện kia cấp quên. Đã ngươi nhắc lên, ta đột nhiên liền nhớ lại trước ngươi vu hãm ta sự tình, đem hắn đưa trở về trước đó, lại đánh một trận. Tô Uyên nhẹ nhàng phất phất tay, để cho người ta đem bọn hắn cho mang đi. Tô Hoánh Hoánh nước mắt xuống dưới, không. Hiện tại mặc kệ bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ đều không dùng, Tô Uyên không muốn cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Đây là các ngươi một lần cuối cùng ra cơ hội, nhiều hít thở một chút, phía ngoài không khí nhìn nhiều nhìn bầu trời bên ngoài đi, các ngươi không còn có cơ hội như vậy. Tô Uyên lạnh lẽo cứng rắn lời nói trực tiếp đem bọn hắn đánh vào địa ngục. Lần này là lão gia tự yêu cầu. Tô Uyên cảm thấy không có lần sau. Hoặc là nói, lần tiếp theo lão gia tự yêu cầu, hắn có thể cự tuyệt đây là Tô Uyên nói ra câu nói này lực lượng. Lão gia tử niên kỷ thật lớn, thân thể cũng không tốt, trải qua chuyện này về sau, lão gia tử cần lâu dài nghỉ ngơi lấy lại sức. Tô Uyên cảm thấy lão gia tử sẽ không lại hỏi đến những chuyện này. Không, ngươi không có tư cách làm như thế, Tô Huyên, ngươi không có tư cách. Ông ngoại vẫn còn, Trương gia vẫn còn, ngươi không thể làm như vậy. Tô Trạch nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống, khóc thê thảm vô cùng, lên án lấy Tô Huyên, toàn thân đều tại kháng cự những người hộ vệ này tiếp cận. Tô Huyên, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Sau khi nói xong, hắn liền muốn lao ra, kết quả vừa đi đến cửa miệng liền bị một cước đạp tiến đến. Tiểu tử ngươi thành thật một chút, đừng cho ta ra tăng lượng công việc, lão bản, ta hiện tại liền đem bọn hắn mang đi, yên tâm, ta sẽ ở trên đường nhìn cho thật kỹ bọn hắn, không cho bọn hắn đào tẩu. Đứng tại cổng hai người trực tiếp đem Tô Trạch nén trên mặt đất, đem hắn miệng cho chắn. Tô Hoánh Hoánh toàn thân sợ phát run, động cũng không dám động, đệ, Tô Huyên đệ, ngươi đến cùng có bao nhiêu hả ta? Đến bây giờ cũng không chịu tha thứ ta. Tô Hoánh Hoánh rơi lệ. Tô Huyên liền xem như không có nghe được, khoát khoát tay, để cho người ta tranh thủ thời gian mang đi. Tang lễ thành công kết thúc, hai người kia ở chỗ này náo ra tới sự tình, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Ngày thứ hai, lão gia tử liền tuyên bố một tin tức. Từ hôm nay trở đi, Trương thị tập đoàn liền giao cho Tô Huyên. Trương lão gia tử làm quyền lực giao tiếp, đưa trong tay cổ phần cùng nhân mạch tài nguyên toàn bộ giao cho Tô Huyên. Hắn cũng đem tài sản của mình làm công chứng di chúc, lão nhị cùng lão tam cũng tiếp nhận kết cục này. Lão gia tử không tính là quá bất công, mặc dù không có để bọn hắn quản lý xí nghiệp của gia tộc, nhưng là cho bọn hắn không ít cổ phần cùng tiền mặt tài sản. Bọn hắn lúc đầu cũng đối quản lý gia tộc công ty không có hứng thú, bây giờ đem những này cổ phần biến hiện, cũng đầy đủ bọn hắn sống mấy đời. Tô Huyên cũng trong công ty cho bọn hắn lưu lại hai cái chức vị, nếu như bọn hắn muốn về công ty đi làm, tùy thời hoan nghênh. Tô Huyên cùng lão gia tử nói chuyện một ngày, ông ngoại, ngươi thật không có ý định lưu lại sao? Nếu như ngươi lưu tại Trương gia lão trạch, nhị cứu cùng tam cứu còn có thể trở lại thăm một chút ngươi, ta cũng sẽ thường xuyên mang theo tỷ tỷ và Nhược Anh tới thăm ngươi. Trương lão gia tử có chút mỏi mệt lắc đầu, nhìn cái này nguyên bản mười phần náo nhiệt, hiện tại dừng ở quận khu é tòa nhà, thanh âm mang theo vài phần thương cảm. Chúng ta lão, đợi ở chỗ này cũng không còn tác dụng gì nữa, nhìn thấy những thứ này, cũng chỉ là thấy vật nghĩ tình, lưu tại nơi này tăng thêm thương tâm. Không có việc gì, ta còn có mấy cái về hưu lão bằng hưu cùng bọn hắn cùng đi ra giải sầu một chút, mệt mỏi liền ở tại trại an dưỡng, công ty giao cho ngươi, ta an tâm, chỉ cần ngươi tại, ta liền biết Trương thị gia tộc sẽ không sụp dốc. Cái này đã đầy đủ. Trương lão gia tử nhàn nhạt nở nụ cười, trong lòng lại tràn đầy khổ sở. Vì gia tộc tương lai, hắn làm đã đủ nhiều, hắn cũng bỏ ra rất nhiều, cơ hồ bỏ ra tất cả. Hắn không rõ hắn những hải tử này vì cái gì hồ đồ như vậy. Hắn cũng không hiểu, sống cả đời này, cuối cùng thương yêu nhất hải tử, lại muốn hại hắn. Bất quá hắn cũng là mệt mỏi thật sự. Hắn đêm qua, một đêm đều ngủ không được ngon giấc, mỗi lần nhắm mắt lại đều sẽ nghĩ đến chuyện cũ, đều sẽ nghĩ đến Trương Ngọc Đỉnh cùng Trương Minh, bọn hắn lúc nhỏ, bọn hắn lúc còn trẻ. Những ký ức kia là như thế tươi sống. Lão gia tử chịu không được thống khổ như vậy. Cùng cái này thống khổ hồi ức, không bằng liền rời đi cái này để hắn tràn ngập hồi ức địa phương. Ông ngoại, vậy ngươi ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, để thư ký tiếp lấy đi theo ngài đi, bình thường trên sinh hoạt có thể chiếu cố. Tô Huyên tôn trọng lão gia tử ý nghĩ, đồng thời đưa ra để thư ký đi theo lão gia tử, còn định cho thư ký thêm gia công tư. Lão gia tử đồng ý Tô Huyên cùng lão gia tử thương lượng xong về sau, do dự mở miệng, ông ngoại, ta dự định cầu hôn, không bằng chờ ta cùng Nhược Anh sau khi kết hôn ngài lại đi thôi. Tô Huyên bình thường nhìn xem hiện sơn bất lộ thủy, ổn trọng vô cùng. Bây giờ nói lên chuyện kết hôn, trên mặt cũng không tự chủ nhiều hơn mấy phần ngượng ngùng. Hắn muốn cho ông ngoại lưu lại chúc phúc bọn hắn. Không có ba ba cũng không có mụ mụ, chí ít còn có tỷ tỷ và ông ngoại. Lão gia tử nhãn tình sáng lên, tốt tốt tốt. Chúng ta Trương gia đã thật lâu không có ra về vui, ngươi muốn kết hôn, ta khẳng định phải ở còn có những lão gia kia, ta phải để bọn hắn đưa phần đại lễ. Chương 495, đại kết cục 2. Chương 495, đại kết cục 2. Lão gia tử nói câu nói này thời điểm, hốc mắt có chút ướt át. Thật sự là những ngày này chuyện phát sinh nhiều lắm. Cái này tại hắn đại khởi đại lạc trong đời, cũng là đáng chuyện đau khổ. Hiện tại rốt cục có một kiện việc vui muốn xuất hiện. Vẫn là mình thương yêu nhất ngoại tôn muốn kết hôn. Hắn nhịn không được, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Tô Uyên nhịn không được bật cười, cầm lấy bên cạnh khăn tay cho lão gia tử lau nước mắt, "Ông ngoại, ta chỉ nói là cầu hôn, còn chưa có kết hôn đâu. Cũng nên Nhược Anh đáp ứng trước." Lão gia tử bộ dạng này, giống như là hai người bọn họ đã đi vào hôn nhân điện đường đồng dạng. Mùa đông năm nay, phá lệ lạnh. Tại tháng 12 thời điểm, từng nhà liền đã mở ra hơi ấm, nơi này lại bắc, thời tiết so địa phương khác muốn làm lạnh một chút. Khương Nhược Anh ghim đơn giản bím tóc đuôi ngựa, màu trắng cao cổ áo len phối màu đen đồ hàng len quần, bên ngoài là một kiện màu trắng dài khoản áo lông. Cho dù là có chút cồng kềnh quần áo cũng che không được nàng hở mị ẩn dáng người. Nàng ngồi tại công vị thượng khán văn kiện, thỉnh thoảng dùng đỏ bút vòng ra một chút tin tức, đối phương công ty thật sự là giàu hoạt, đạo văn sản phẩm vẻ ngoài cùng công năng, cuối cùng còn muốn giàu hoạt quỷ biện. Nhược Anh, sau khi tan việc muốn hay không cùng một chỗ liên hoan? Bên cạnh nữ hải cười hỏi, ngữ khí có chút câu nệ. Cô gái xinh đẹp này là năm nay tháng 9 đi vào công ty thực tập, lúc ấy là bộ môn lãnh đạo tự mình mang nàng tới. Nghe nói lập tức sẽ thạc sĩ tốt nghiệp, không biết là cái gì gia đình bối cảnh. Bất quá là người rất dễ thân cận, dáng dấp cũng phi thường xinh đẹp, đối người cũng mười phần hào phóng, chính là có chút độc lai độc vãng, không yêu giao tế. Khương Nhược Anh ngẩng đầu cười cười, không cần, các ngươi đi thôi, sau khi tan việc ta có việc. Có phải hay không là ngươi bạn trai tới đón ngươi a? Đồng sự lộ ra bắt quái khuôn mặt tươi cười, nhịn không được chớp chớp mắt. Khương Nhược Anh mười phần hào phóng thừa nhận, đúng, bạn trai ta tới đón ta. Khương Nhược Anh dạng này thoải mái biểu lộ, ngược lại làm cho người khác không tốt trêu đùa đồng sự làm một cái lý giải tư thế, sau đó liền thu thập chỉnh đốn xuống ban. Mấy người hi hi ha ha đi xuống lầu dưới, ngựa khí chật chật, Khương Nhược Anh có chút không quá hợp quần a, mỗi ngày cùng nàng người bạn trai kia dính cùng một chỗ, thật đúng là có điểm yêu đứng não. Cũng không phải sao. Cái gì đều là bạn trai nàng, bạn trai nàng. Ngươi đừng nói, ta lần trước thấy được nàng bạn trai mở mấy bạch tới đón nàng tan tầm, đoán chừng là có chút thực lực đi, đương nhiên phải thật tốt lấy lòng. Không biết bạn trai nàng đến cùng thân phận gì, đến bây giờ còn chưa thấy qua bạn trai nàng ở đâu. Nàng không phải là bị người khác cho bao nuôi đi. Toàn thân cao thấp đều là hàng hiệu. Mấy người phát ra vui cười âm thanh. Lúc này người phía trước đột nhiên sửng sốt bất động, dùng sức ho khan hai tiếng, lộ ra câu nệ biểu lộ, Tô tổng tốt. Có ngoài hai người cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem trước mặt mặc một thân quần áo thoải mái, xuất khí tuấn lãng Tô Huyên, mặt không khỏi đỏ hồng. Sau đó cũng tranh thủ thời gian chào hỏi, Tô tổng tốt, Tô tổng thật sự là vất vả, hiện tại cũng sắp tan việc, còn phải làm việc. Thật là làm cho chúng ta khâm phục nha, chúng ta nhất định phải hướng Tô tổng học tập. Tô Huyên ánh mắt đảo qua ba người này, nghe được vừa mới nói lời, không khỏi nhíu chặt lông mày, các ngươi vừa mới đang nói ai đây? Lặp lại lần nữa. Mấy người trên mặt lộ ra thần tình lung túng, không khỏi đều trầm mặc. Tô Huyên đưa tay chỉ một người, ngươi nói đi. Người này chính là vừa mới nói Khương Nhược Anh được bao nuôi cái kia. Nàng lộ ra thần tình lung túng, hé miệng nói đúng là không ra nói. Tô Huyên đằng sau pháp vụ độ người phụ trách trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, Tô tổng, cái này nhân tài mới vừa vào trước 2 tháng, cái gì cũng đều không hiểu. Pháp vụ độ người cứ như vậy không nghiêm cẩn, trong công ty tùy tiện tung tin đồn nhảm người khác, dạng này người, chuyện của công ty làm sao yên tâm giao cho các nàng xử lý. Ta coi là công ty pháp luật hành nghề người, khẩn yếu nhất chính là bao ở miệng của mình cùng mình tay. Tô Huyên thanh âm càng ngày càng thờ ơ cái khác mấy người cúi đầu, đã bị giáo huấn cùng cháu trai đồng dạng. Đem tung tin đồn nhảm đều khai trừ, dạng này người không thể đợi tại pháp vụ bộ. Tô Huyên đối người phía sau ra hiệu. Sau khi nói xong liền trực tiếp lên chuyên môn thang máy. Tô Huyên không nghĩ tới trong công ty còn có dạng này người, Khương Nhược Anh năm nay liền muốn tốt nghiệp, cho nên đem Khương Nhược Anh an bài đến công ty pháp vụ bộ thực tập, cầm cái thực tập chứng minh mà thôi. Kết quả vừa mới đến mấy tháng, tại trong miệng của người khác liền chuyển thành dạng này, thật sự là không hợp thói thường. Mà lại, Khương Nhược Anh năng lực làm việc cùng trình độ đã viễn siêu bọn hắn. Không hảo hảo tăng lên năng lực của mình, ngược lại ở chỗ này tung tin đồn nhảm người khác, thật sự là lo chuyện bao đồng. Vài người khác tại Tô Huyên vào thang máy về sau đều lộ ra hốt hoảng thần sắc. Quản lý, chúng ta sẽ không thật muốn bị khai trừ a? Chúng ta thật chỉ là nói đùa. Chúng ta thật không có nghĩ như vậy. Đúng thế, chúng ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Mấy người trên mặt đã lộ ra khẩn cầu chi sắc. Trương Thị tập đoàn là cái xí nghiệp lớn, bọn hắn thật vất vả mới tiến vào cái công ty này, cũng không thể tùy tiện liền từ trước. Quản lý một mặt khó xử, không phải ta không giúp các ngươi, là giám đốc đều lên tiếng, mà lại các ngươi vừa mới nói những lời kia thật sự là quá phận, trong công ty thật dung không được dạng này người. Các ngươi cũng đều là pháp luật ngành nghề xuất thân, nói chuyện còn không nghiêm cẩn, các ngươi đây cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tại công ty của chúng ta sát hại, tối thiểu nhất có thể cho các ngươi hợp lý bồi thường, đi, các ngươi làm nhanh lên sơ yếu lý lịch đi tìm nhà dưới đi. Quản lý cũng là nói đến thế thôi, nếu quả như thật nhân nhượng mấy người này, lần sau Tô tổng trong công ty nhìn thấy mấy người này, liền muốn tìm hắn chuyện. Khương Nhược Anh thu thập xong, dẫn theo bao, ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Huyên đứng tại cổng chờ mình. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, xông đi lên ôm lấy Tô Huyên cường tráng vòng eo, đem mặt tại lồng ngực của hắn cọ sát. Không phải để ngươi dưới lầu chờ ta sao? Làm sao đi lên? Khương Nhược Anh nói đến đây dạng, ngữ khí lại là ngọt ngào. Tô Huyên hừ hừ một tiếng, tại trên mặt của nàng hôn một chút, hôm nay là sinh nhật của ngươi à, muốn cùng cái khác thời gian không giống mới có thể. Khương Nhược Anh khỏe mắt cong cong, bảo bảo đối ta thật tốt, thật yêu ngươi. Tô Huyên sờ soạn một chút lỗ tai, thật sự là quá buồn nôn. Mấy ngày nay, Nhược Anh không biết ở nơi nào nhìn, nói muốn đối người mình yêu kêu thân mật một điểm, có thể gia tăng tình cảm. Khương Nhược Anh mỗi ngày lại bắt đầu mình ngọt ngào sinh hoạt. Bảo bối gì? Bảo bảo. Thân yêu. Cả ca loại hình. Tô Huyên không thể nói không được lợi đi. Chính là, có chút quá buồn nôn. Có đôi khi đóng cửa lại đến, Khương Nhược Anh kêu càng mừng hơn. Mỗi lần tại tình trạng kiệt sức thời điểm, Khương Nhược Anh liền sẽ ghé vào đầu vai của hắn hô một câu ca ca, hay là bà bảo, hay là lão công. Tô Huyên thật là chịu không được, ga luôn cảm giác Khương Nhược Anh bị trên mạng những vật kia làm hư. Bất quá loại tư vị này, hắn cũng rất hưởng thụ. Chương 496, đại kết của ba. Chương 496, đại kết của ba. Tô Huyên lừ một tiếng, nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, "Ừm, ta cũng yêu ngươi." Tô Huyên hiện tại đã không xấu hổ tại nói yêu. Tại tỷ tỷ và Nhược Anh nồng đậm yêu bên trong, Tô Huyên minh bạch một việc, đó chính là yêu liền muốn nói ra. Nói ra được yêu, mới có thể để cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Hai người trở lại trong xe, Tô Huyên nhìn xem bên ngoài ngưng kết xương, là màu trắng. Xe rất nhanh lái đến Giang Cảnh phòng ăn. Khương Nhược Anh vừa xuống xe liền nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, hoa tươi và khí cầu nương theo lấy nàng một đường đi vào phòng ăn. Hôm nay sinh nhật cũng quá long trọng đi, ta chỉ muốn đơn giản qua thoáng qua một cái. Á Huyên, ngươi thế mà mời nhiều người như vậy. Khương Nhược Anh có chút bị kinh ngạc đến. Dù sao vừa xuống xe chính là thảm đỏ, gặp phải mỗi người đều sẽ cho nàng đưa một chùm nho nhỏ đóa hoa. Dải lụa màu và khí cầu tại sau lưng quanh quần lấy nàng. Khương Nhược Anh thật vất vả mới từ biển hoa bên trong vươn tay, nhìn thấy Sảo Vũ tỷ tỷ tại lầu hai đối nàng phất tay. Trong chốc ngắn này, Khương Nhược Anh giống như là cảm giác được cái gì. Khương Nhược Anh từng bước một tiến lên, quay đầu trông thấy Tô Huyên đã không thấy. Tỷ, Á Huyên đâu? Vừa mới còn tại sau lưng, có thể là quá nhiều người. Khương Nhược Anh nhịn không được gãi đầu một cái. Tô Sảo Vũ vui không được, trong mắt tràn đầy ý cười, quá lạnh, nhanh lên vào nhà, chuyên môn định vị trí, có thể nhìn thấy tốt nhất cảnh đêm. Khương Nhược Anh gật đầu, đi vào phát hiện Tưởng Ca, còn có Kiều Kiều tỷ đều tại, còn có Vương Thành. Nhược Anh, sinh nhật vui vẻ. Những người này cùng kêu lên chúc phúc. Sau đó giải lụa màu nhẹ nhàng rớt xuống. Nương theo lấy lãng mạn ưu nhã âm nhạc, Tô Uyên nhìn xem trong tay chiếc nhẫn hộp quà, chậm rãi xuất hiện tại Khương Nhược Anh sau lưng. Nhược Anh, sinh nhật vui vẻ, ta yêu nhất nữ hải, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Khương Nhược Anh trong lòng có suy đoán, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Nghe được thanh âm của hắn, nàng liền đã rơi lệ. Nàng đợi chính là một ngày này, chờ chính là giờ khắc này, chờ chính là cái này một giây. Các loại chính là người này, nàng cũng muốn thu hoạch được hạnh phúc, chân chính hạnh phúc. Còn không có quen người, Khương Nhược Anh liền đã lớn tiếng trả lời, ta nguyện ý gả cho ngươi, ta nguyện ý cả một đời đều yêu ngươi. Tô Uyên ngón tay khẽ run một chút, trong lòng bị hạnh phúc xung doanh, đem chiếc nhẫn lấy ra, đeo ở trên ngón tay của nàng. Sau đó là thật chặt ôm, thật chặt, hai trái tim dính vào cùng nhau, có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim. Tô Uyên ôm trong ngực nữ hải, thấy được tỷ tỷ tiếu dung cùng nước mắt, thấy được các bằng hữu chúc phúc kêu lên vui mừng cùng vỗ tay. Hắn thấy được cao lầu bên ngoài tung bay tuyết hoa, tuyết rơi, bên ngoài tung bay tuyết lông ngỗng, một lùm bụi, nhiều đám, thật là lớn tuyết tá lại tuyết rơi. Tô Uyên khẽ mắt tràn ra một tia nước mắt, trên thân xuất hiện một chút lanh ý, hắn thật sâu hôn lên Khương Nhược Anh môi. Phần môi ôn nhu trong nháy mắt đốt lên toàn thân của hắn đời này, hắn thu được hạnh phúc mà không phải tử vong. Cái kia tuyết lớn đầy trời ban đêm, bị người nhà chỗ vứt bỏ, bị thân tình trả đạm, bị thương mình đầy thương tích, bị tung bay tuyết lớn bao trùm không còn có một tia nhiệt độ, Nam Hải đã biến mất. Nước mắt chưa xuống, từ nay về sau, hắn sẽ không lại khóc. Tô Uyên cảm ơn thượng tiên, để hắn lại một lần. Ta có được hết thảy, ta yêu nhất người ngay tại trong ngực, ta yêu nhất người ngay tại bên người. Cũng có người thích ta cũng đáng được bị yêu. Tô Uyên đã vừa lòng thỏa ý, đem đã từng quá khứ triệt để qua trong ngực sâu. Tất cả mọi người đang phiêu vũ, tại cái này không có một tia băng lãnh, ấm áp dương dương phòng ăn nhẹ nhàng nhảy múa. Tô Uyên mang theo người yêu xoay tròn, triệt để đem hết thảy đều ném rơi, nên đón chân chính tân sinh. Chương 497. Phiên ngoại may mắn phúc người một nhà. Chương 497. Phiên ngoại may mắn phúc người một nhà. Ba ba, ồ hôm nay muốn nghe công chúa Bạch Tuyết cố sự. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu đoàn tử mặc tiểu hoàng gà áo ngủ, hai mắt thật to nháy a nháy, phấn nhu nhu tay nhỏ ôm chặt lấy Tô Uyên bắt chân, thanh âm ngọt ngào giống đường đỏ bánh dày đồng dạng. Bên cạnh mặc nhỏ khủng long áo ngủ tiểu Nam Hải không vui, ba ba, hôm qua đã nói mỹ nhân ngư chuyện xưa, hôm nay đến phiên ta muốn nghe Ha gì mà tờ. Ca ca là bại hoại, mụ mụ nói, ca ca muốn bảo vệ muội muội, cho nên muội muội trước hết nghe. Tiểu nữ Hải đẩy một cái mặc nhỏ khủng long áo ngủ tiểu Nam Hải, làm một cái mặt quỷ, lực lực lực. Tiểu Nam Hải khí siết chặt nắm đấm, xú mỹ đẹp, ta mới không muốn bảo hộ ngươi, ta muốn bảo vệ lớp chúng ta tiểu đào con, ngươi như thế làm người ta ghét, không có người thích ngươi. Tiểu mỹ đẹp móp méo miệng, đáng yêu khuôn mặt sụp đổ xuống dưới, trong mắt nhanh chóng nổi lên hơi nước, thút tha thút thít, đáng thương làm cho đau lòng người. Ba ba, ca ca khi dễ người. Ô ô ô, ca ca là trên thế giới ghét nhất ca ca. Tô Uyên bó tay toàn tập, vội vàng ôm lấy nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiểu nữ Hải, sờ lên nàng ghim hai cái nhỏ nhắn bím tóc, đừng nghe ngươi ca ca nói bậy, chúng ta mỹ mỹ là trên đời này đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất tiểu nữ Hải, ba ba thích nhất mỹ mỹ. Mỹ mỹ ghé vào ba ba đầu vai, nhỏ chào chào trà sát một chút nước mắt, nhìn thấy dưới đất xiết quả đấm không phục ca ca, lộ ra một cái nghịch ngợm nụ cười như ý lập tức, tiểu Nam Hải bộc phát một trận khóc giống, ngươi mới khi dễ người đâu. Tô Uyên một bên ôm nữ nhi lại ngồi xổm xuống hống nhi tử, nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì khóc, lại khóc mẹ ngươi liền đến thu thập ngươi. Tô Uyên tay trái ôm nữ nhi, tay phải ôm nhi tử, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn cùng Nhược Anh kết hôn, năm thứ hai Nhược Anh mang thai mọc ra một đôi long phượng thai. Ca ca gọi Tô Thần Hy, muội muội gọi Tô Hiểu Nguyệt. Nữ danh liền gọi là Mỹ Mãn. Hiện tại hai đứa bé đều 3 tuổi, là mới vừa lên nhà trẻ niên kỷ. Hai đứa bé đều lớn lên băng tuyết đáng yêu, chỉ là muội muội thỉnh thoảng xấu bụng hành vi không biết giống ai. Ca ca ngược lại là không có gì tâm nhãn, mà lại trí thông minh kỳ cao, trong nhà cùng muội muội làm trời làm địa, tại trong vườn trẻ ngụy trang thành quốc ca, dẫn đến nhà trẻ tiểu nữ hài thường xuyên vây quanh ở chung quanh hắn cho hắn đồ ăn và ăn. Tô Uyên một tay ôm một cái ngọt ngào gánh vác, một hồi hống cái này, một hồi hống cái kia. Khương Nhược Anh đẩy cửa ra tiến đến, tại cửa ra vào đổi dép lê, nhìn thấy ấm áp dưới ánh đèn, Tô Uyên một mặt bất đắc dĩ thần sắc, không thể nín được cười một chút. Khương Nhược Anh so trước đó thành thục một chút, mặc màu tím nhạt váy trang, mặt mày ôn nhu, nhìn thấy hai đứa bé không ngừng làm ầm ĩ, trực tiếp cười đưa tay ôm qua Tô Thần Hy. Mụ mụ đến ba lần a, 1, 2, 3. Vừa mới dứt lời, Tô Thần Hy đã thành một cái chim cút nhỏ, ôm cổ của mẹ, mụ mụ, ta ngon nhất, ta không khóc. Này mới đúng mà, tới ngươi nhỏ phòng vẽ tranh, lão sư đến dạy ngươi vẽ tranh. Khương Nhược Anh thanh âm nhu nhu, 2-3 lần liền đem hải tử hướng tốt. Liền ngay cả Tô Hiểu Nguyệt cũng ngoan ngoãn từ ba ba trong ngực đứng ở trên mặt đất. Nho nhỏ niên kỷ nàng đã phi thường mẹ cảm, ca ca trí thông minh kỳ cao, nhưng là muội muội càng sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Hai huynh muội nhất trí cho rằng, trong nhà không thể nhất gây chính là mụ mụ. Ba ba tính tình rất tốt, khóc khóc giống náo núng nịu, tại ba ba trước mặt hữu hiệu nhất, bọn hắn muốn cái gì, ba ba đều cho mua. Nhưng là nếu như tại mụ mụ trước mặt chiêu này liền không dùng được, mụ mụ sẽ mỉm cười để bọn hắn mua cái đủ, nếu như là ăn liền ăn hết tất cả, nếu như là chơi vẫn chơi đến mệt ngủ mất. Bọn hắn ai cũng không dám tại mụ mụ trước mặt lỗ mãng. Ừm, Tiểu Nguyệt cũng rất ngoan đâu, đi cùng ca ca cùng một chỗ vẽ tranh đi, ba ba cùng mụ mụ hiện tại muốn đi làm bữa tối, phải ngoan ngoãn nha. Tô Hiểu Nguyệt phi thường nhu thuận để ba ba ngồi xuống, tại ba ba trên mặt hôn một cái, sau đó để mụ mụ ngồi xuống, lại tại mụ mụ trên mặt hôn một chút, mới lung la lung lay nhảy đắt lấy đi phòng vẽ tranh đợi đến hải tử đều đã đi. Khương Nhược Anh tiến lên hai bước, thanh thuần gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần ngượng ngùng, ôm Tô Uyên cổ, tại khóe môi hôn một chút. "Lão công, ngươi trở về sớm, mang hải tử vất vả." Tô Uyên cười đến một mặt ngọt ngào, thật sâu hôn trả lại, thanh âm biến mất tại cánh môi ở giữa, không khổ cực, "Lão bà." Khương Nhược Anh một bên hôn một bên đẩy Tô Uyên đi về phòng ngủ, hai đứa bé đều đi học vẽ tranh, chúng ta phải có một điểm một chỗ thời gian. "Lão công, nghĩ ngươi." Tô Uyên đâu còn chịu được, một thanh ôm lấy Khương Nhược Anh, đầu tựa vào cổ của nàng ở giữa, nhàn nhạt hương thơm làm cho lòng người nhảy ra tốc, mỗi lần trở về đều hôn ta, ngươi biết ta chịu không được. Ừm, ta chính là cố ý, ngươi mỗi ngày bồi hai đứa bé, đều không bồi ta, ta phải tức giận. Khương Nhược Anh thanh âm mềm mềm miên miên, như là xoay quấn rắn tiến vào lỗ tai của hắn, lão công, ban đêm ăn cái gì nha? Tô Uyên hừ cười một tiếng, đóng cửa phòng, ăn trước ngươi. Phòng vẽ tranh bên trong, Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Thần Hy một người chiếm cứ một cái góc, lẫn nhau ai cũng không để ý tới ai. Lão sư, ngươi nhìn ta vẽ mụ mụ cùng ba ba, còn có cô, xinh đẹp không? Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, trắng nón nà trên mặt đều là cầu khích lệ. Vẽ thật xinh đẹp, vì cái gì cô bên người có hai con mèo đâu? Dạy vẽ tranh lão sư tỉ mỉ khích lệ cùng hỏi thăm. Tô Hiểu Nguyệt cười hắc hắc, cái kia hai con mèo mèo chính là Tiểu Di Hải Tử a, tựa như ta cùng ca ca thúi lồng dạng. Tô Thần Hy bất đắc dĩ thở dài một hơi, mèo con là không thể trở thành hải tử, mèo con là sủng vật, kia là cô sủng vật, ngươi cái này thằng đốc. Ca ca mới là thằng đốc, hai con mèo nấp tại cô trong lòng chính là cô hải tử nha. Hừ, ta mới không cùng ngươi cái này thằng đốc nói chuyện. Tô Hiểu Nguyệt đem đầu chuyển tới, móc điện thoại ra đồng hồ, gọi cho cô. Tô Sảo Vũ mặt rất mau ra hiện tại trong màn ảnh, tại Tô Hiểu Nguyệt trong ấn tượng, cô là trên thế giới xinh đẹp nhất cô. Cô sẽ đâm xinh đẹp bím tóc, có một đôi con biết nói chuyện con mắt, mặc đủ mọi màu sắc xinh đẹp váy, phía trên có hoa hướng dương, có mèo con có hoa đóa đơn giản phù hợp tiểu nữ hài yêu nhất hết thảy. Cô, nhìn ta vẽ họa. Tô Sảo Vũ nha một tiếng, mị thật là lợi hại à, thật sự là thật xinh đẹp à, ngày mai cô cho ngươi cùng ca ca mang lễ vật. Tô Hiểu Nguyệt hắc hắc cười không ngừng, tốt ta, cô. Nàng hỏi qua cô, vì cái gì không giống ba mụ đồng dạng hai người sinh hoạt đâu? Cô nói nàng không yêu đương, nàng thích vẽ tranh, nói nếu có duyên phận, tự nhiên sẽ gặp được người yêu. Cô còn nói mình là hạnh phúc chủ nghĩa người, chỉ có gặp được để cho mình người hạnh phúc mới có thể kết hôn. Tô Hiểu Nguyệt không rõ cái gì là hạnh phúc chủ nghĩa, bất quá nàng nghĩ hẳn là giống ba mụ mụ đồng dạng đi. Bởi vì ba mụ mụ luôn luôn nói, bọn hắn trôi qua rất hạnh phúc. Tô Thần Hy dùng phi thường tiêu chuẩn họa pháp vẽ xong một bức họa, chỗ nào nên tô lại bên cạnh chỗ nào nên bôi tuyến, Tô Thần Hy cẩn thận tỉ mỉ. Tốt, hiện tại hoàn thành, chúng ta có thể đi tìm ba mụ mụ. Tô Thần Hy cầm họa đứng lên. Tô Hiểu Nguyệt nhìn thoáng qua điện thoại, trên đồng hồ thời gian lắc đầu, "Kaka, không thể, còn có nửa giờ, chúng ta dạy học thời gian mới kết thúc đâu, nếu như bây giờ ra ngoài sẽ chọc cho mụ mụ sinh khí." Tô Thần Hy nhíu mày, "Vì cái gì?" "Bởi vì ba mụ mụ có chuyện rất trọng yếu muốn làm, mụ mụ nói có lẽ về sau chúng ta sẽ có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội, bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể quấy nhiễu bọn hắn." Tô Hiểu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, kiên quyết ngăn cản Kaka đi quấy rầy, nàng mới không muốn trở thành trong nhà nhỏ nhất hài tử. Nàng muốn có tiểu đệ đệ tiểu muội, sau đó mình làm lão đại. "A a." Tô Thần Hy sờ soạn một chút cái mũi, nói hiệu nói vượng, ba mụ mụ hẳn là đang làm việc, không biết buổi tối hôm nay có hay không ta thích ăn sườn kho. Tô Hiểu Nguyệt lộ ra một cái giảo hoạt mỉm cười, nàng hôm qua liền nói cho nấu cơm a gì, hôm nay làm mình thích ăn đậu nành tôm bắp vỏ, ba thích ăn cá kho, còn có mụ mụ thích ăn ngọt bí đỏ. Về phần ca ca, vậy thì chờ ca ca thúi lúc nào khen nàng là trên thế giới đáng yêu nhất xinh đẹp tiểu nữ hài, nàng lại đi len lén để a gì làm sườn kho. Chương 498. Phiên ngoại chi Tô bánh vỡ vụn chi hoa. Chương 498. Phiên ngoại chi Tô bánh vỡ vụn chi hoa. Vùng ngoại thành bệnh viện tâm thần bên trong, mấy người y tá cao mày ấn để ép mi tâm một mặt phiền muộn. Không biết hai vị kia đại thần hôm nay thì thế nào, chúng ta cái này cho tới chưa đều đi ba lần, còn có hết hay không? Không có việc gì, chúng ta y tá trưởng đặc địa an bài một cái khó chơi bệnh nhân ở tại bên cạnh bọn họ, đoán chừng về sau liền sẽ không như vậy ở Mỹ. Một cái khác y tá che miệng cười, người bệnh nhân kia là từ trong ngục giam bị đưa tới, nghe nói trước đó là lão đại của ngục giam, tuyệt đối có thể đem hai người bọn họ trị ngoan ngoãn. Bất chi bất giác Tô Hoánh Ánh tại cái này bệnh viện tâm thần đã ở 5 năm qua, nàng thống khổ không chịu nổi. Mỗi ngày đều thừa nhận tra tấn ở chỗ này chỉ có thể mặc phổ thông quần áo bệnh nhân, không có xinh đẹp đồ trang điểm cùng đồ ngọt bánh gà tổ. Càng không có người khác chen chúc cùng khích lệ. Nơi này chỉ có tố chất thần kinh bệnh nhân, khuôn mặt lạnh lùng y tá, cũng không ngừng chào phúng nàng Tô Trạch. Nguyên bản liền có một ít tinh thần vấn đề Tô Hoánh Ánh, ở chỗ này đã triệt để phóng túng bản thân. Mỗi sáng sớm 8 điểm, y tá đưa tới bữa sáng, Tô Hoánh Ánh nhìn thấy đơn giản bạch trúc cùng thức nhắm, còn có hai cái bánh bao, lập tức giơ lên bánh bao hướng y tá trên mặt đập tới. Ngươi cầm những thứ này cho chó ăn đâu? Ta muốn uống hải sâm cháo, còn có thủy tinh sủi cảo tôm. Cái này đều thứ đồ gì? Tranh thủ thời gian cho ta đổi. Y tá cao mày, đem bàn ăn hướng bên trong đẩy, xoay mặt liền đi. Thích ăn không ăn, chết đói là xong. Tô Hoánh Ánh thấy được nàng thái độ, trực tiếp đem toàn bộ bàn ăn tung bay, bụng mặt khóc lớn. Các ngươi tất cả mọi người khi dễ ta. Tô Trạch cắn một cái bánh bao, xem thường Tô Hoánh Ánh, tại cái này giả trang cái gì tính tiểu thư đâu, khóc ta buồn nôn chết. Tô Hoánh Ánh cầm lấy bên cạnh băng ghế đệm hai người ở giữa cửa sổ, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nói người nào? Cửa sổ xoạt một tiếng, đã nứt ra, Tô Trạch bị nện gần chết. Hai người liền bắt đầu trong phòng đánh lộn, một hồi ném vào một cái băng ngồi chân, một hồi ném một bát cháo loãng, đợi đến cuối cùng hai người đều mệt mỏi, y tá lại tới đưa cơm trưa. Giữa trưa là một ăn mặn hai làm, có đôi khi là hai ăn mặn một chay, trực tiếp đặt ở cổng. Tô Hoánh Ánh cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế đơn sơ bữa ăn, đây là dùng để cho heo ăn à? Ta không ăn, cho ta đổi. Cho ta đổi. Tô Trạch ánh mắt u ám, chết đói ngươi tốt nhất. Đợi đến buổi chiều thời gian hoạt động, bệnh viện tâm thần sẽ tổ chức bọn hắn làm một chút vận động hoặc là thủ công. Hôm nay là chơi bóng rổ. Tô Hoánh Ánh trực tiếp ôm bóng rổ đện ở phụ cận trên thân thể người, toàn bộ đều là tiên điên, các ngươi tất cả đều là tiên điên. Còn có Tô Trạch, ta muốn đánh chết ngươi. Sau khi nói xong liền đem bóng rổ dùng sức ném ở Tô Trạch trên mặt. Tô Trạch trực tiếp nhào tới cùng nàng đánh lẫn nhau, hai người đánh tối bụi, những người khác ở bên cạnh vỗ tay bảo hay. Cuối cùng vẫn là y tá tới mới kết thúc trận này ác đấu. Chuyện như vậy tại 5 năm ở giữa phát sinh rất nhiều. Tô Hoánh Ánh đã gầy không thành hình người, tại lâu dài kén ăn phía dưới, Tô Bánh Bánh mắc phải bệnh kén ăn trứng, nhìn thấy đồ ăn liền buồn nôn muốn nôn. Mỗi lần đều nôn tại Tô Trạch bên cạnh. Tô Trạch nhìn thấy liền muốn đánh nàng một trận. Tô Trạch cũng qua cũng không tốt, hắn biết cả đời này đều không ra được, luôn luôn tại nửa đêm tỉnh mộng nhớ lại đã từng làm thiếu gia khoái hoạt thời gian. Càng như vậy thì càng thống khổ, lâu dài xuống tới, cả người hắn cũng là u ám không chịu nổi. Hai người đã thành địch nhân, mỗi lần gặp mặt đều muốn đánh nhau. Lần này cũng không ngoại lệ. Hai người một lời không hợp, lại đánh lên. Lúc này bên cạnh bọn họ gian phòng truyền đến tiếng vang, một người đầu chọc đại hán mặt lạnh lấy đi ra, mẹ nhà hắn, từng ngày nói nhau, có để cho người ta ngủ hay không? Ai tại nhau? Tô Bánh Bánh ha ha cười lạnh, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì, nếu là lúc trước, ta nhất định phải làm cho người đem ngươi đánh chết, đem ngươi băm cho ăn. Tráng hán đầu chọc kia cũng không phải dễ chơi, cũng bất kể là ai, nghe thấy Tô Bánh Bánh miệng ra ăn luôn, trực tiếp một bàn tay quạt tới đây cũng không phải là Tô Trạch cái kia yếu gà. Tô Bánh Bánh một bàn tay bị phiến thổ huyết, trực tiếp từ trên tường ngã xuống, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Tô Trạch bị giật nảy mình, nhịn không được kêu một tiếng. Tráng hán đầu chọc kia đối xử như nhau, trực tiếp đối Tô Trạch đạp một cước, đem hắn xương sườn đạp gãy xương. Từ đó về sau, chỉ cần hai người phát ra một chút xíu động tĩnh, tráng hán kia liền ra tới thu thập hai người, trực tiếp đem hai người đánh mặt mũi bầm dập. Tô Bánh Bánh bởi vì bệnh kén ăn trứng cùng bị ẩu đả, mỗi ngày chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, thỉnh thoảng sẽ có y tá đến cho nàng xoay người con. Nàng đã hư nhược không thể xuống giường. Tô Trạch càng thêm thê thảm, bởi vì có một lần không cẩn thận chọc giận tráng hán, trực tiếp bị đánh gãy chân, lại bởi vì lâu dài khuyết thiếu trị liệu, xương đùi đầu hoại tử, chỉ có thể cắt. Hiện tại hắn nửa đời sau chỉ có thể đợi tại xe lăn hoặc là trên giường bệnh. Bởi vì những thứ này giáo huấn, hắn cũng không dám lại ở bên ngoài gây chuyện thị phi, nghe được một điểm động tĩnh liền toàn thân phát run. Mỗi ngày chỉ dám núp ở trong phòng của mình, liên hạ giường cũng không dám, dần dà trở nên càng ngày càng suy yếu, nhìn thấy người sống liền sợ hãi. Tô Trạch núp ở âm u trong góc, không ngừng hồi ức lúc trước, chỉ có lúc trước vinh quang có thể làm cho hắn cảm nhận được hắn đã từng hô phong hoán vũ qua. Hắn đã từng là Tô gia thiếu gia, là ba người tỷ tỷ sủng nhi, vô số quang hoàn cùng vinh quang vây quanh hắn. Hắn có tiền có quyền, có được tiêu xài tư bản. Hắn biết mình thân phận giả, cũng biết mình không đạo đức, thế nhưng là thì tính sao? Tất cả mọi người yêu hắn, hắn liền muốn tùy ý ức hiếp chân chính Tô gia thiếu gia. Cái gì Tô Uyên? Liền xem như thật thiếu gia thì sao, cũng bất quá là dưới chân hắn một con chó. Hắn nhìn xem Tô Uyên bị ba người tỷ tỷ khi nhục đánh chửi, trong lòng thoải mái vô cùng. Nửa đêm tỉnh ngộ, hắn thấy được Tô Uyên cặp kia sắc bén bất khuất con mắt, hắn nhìn thấy Tô Uyên từng bước một leo lên trên, sau đó đem hắn dẫm lên lòng bàn chân, đưa vào cái này âm u nơi hẻo lánh, để hắn cái này giả thiếu gia cũng không còn cách nào đứng sừng sững ở dưới ánh mặt trời. Tô Trạch không nhịn được nghĩ, nếu như tại Tô Uyên vừa về Tô gia thời điểm, hắn liền nhận hạ người huynh đệ này, cùng hắn trở thành chân chính huynh đệ, hắn có phải hay không liền sẽ không đi đến hôm nay bước này. Tô Uyên có phải hay không liền sẽ buông tha hắn rồi. Còn có Trương Ngọc Ninh, nếu như hắn không có nói cho Tô Uyên Trương Ngọc Ninh muốn chạy trốn, tương lai Trương Ngọc Ninh phát đạt về sau sẽ trở lại cứu hắn sao? Tô Trạch không biết, hắn tại khoan tim trong thống khổ phản tư cuộc đời của mình, bất kể thế nào hỏi đều phải không ra một đáp án. Tại hư nhược chỉ còn lại một hơi thời điểm, Tô Trạch bên thai hồi tưởng lại Tô Uyên không biết lúc nào nói câu nói kia, lựa chọn của ngươi chú định ngươi hủy diệt. Mà cách nhau một bức tường, Tô Bánh Bánh gầy giống như củi khô, nàng cầm lấy bên cạnh tấm gương, soi một chút liền đem tấm gương ném đi, tấm gương nát ở bên cạnh trên tủ đầu giường, phân thành khối mảnh vụn, đây không phải là nàng, kia là một cái khô lâu. Một cái đã mất đi tất cả khô lâu, chiếu vào trong gương, hãm sâu trong hốc mắt đục ngầu con mắt. Tô Bánh Bánh buồn nôn chỉ muốn nôn, nhưng là trong dạ dày của nàng không có cái gì. Nàng nén lấy mình giống tuyết dạ dày, duỗi ra tay khô héo chỉ, nước mắt cũng chảy xuống, đệ, ta đau quá, ta thật đói. Tha thứ ta đi, có thể cho ta một bát cháo ăn sao? Chính là ngươi làm cái chủng loại kia hương, mang theo một điểm mùi thuốc cháo. Tô Bánh Bánh lộ ra một cái mê miễn mỉm cười, cứng ngắc giống như là có hai cây tuyến kéo lên khỏe miệng của nàng. Nàng tựa hồ nghe đến đệ ở bên tai thanh âm, không thể à, bởi vì cái này không thuộc về ngươi. Vì cái gì không thuộc về ta? Vì cái gì? Ngươi đã từng cho ta làm qua. Ngươi đã từng yêu ta, ngươi đã từng vì ta làm qua rất nhiều chuyện. Tô Bánh Bánh ôi ôi thở, mỗi một câu nói tựa như xé rách lấy hết hầu thống khổ như vậy. Nàng nghe được đệ khổ não thanh âm, có thể là trước đây thật lâu, ta yêu ngươi thời điểm, ngươi đẩy ra ta, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn không thương. Ta không chỉ có không yêu, còn chỉ có thể hận ngươi, nếu như không hận ngươi, ta liền có lỗi với mình. Tô Bánh Bánh ngoài tả con mắt màu đen thấy được mỗi một mảnh vụn bên trong mình, khô quắc mà xấu xí, tựa hồ đây đà xinh đẹp bề ngoài lột ra về sau, chỉ còn lại giống như thây khô buồn nôn bên trong thân thể. Cho nên, ngươi cảm thấy thống khổ sao? Ngươi thống khổ, ta liền sẽ khoái hoạt. Tựa hồ là ảo giác, Tô Bánh Bánh nghe được thanh âm của đệ chợt xa chợt gần. A, chỉ cần mình thống khổ, đệ liền sẽ khoái hoạt. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nàng rốt cục có thể để đệ tha thứ mình. Tô Bánh Bánh lắc lư một cái đầu lâu, trên mặt mê vẫn mỉm cười im bặt mà dừng. Thời gian phi tốc, nàng nhìn thấy đã từng xinh đẹp chói mắt mình đứng tại Tô gia biệt thự trong hoa viên, cười diễm như hoa, ác độc như quỷ. Tô Bánh Bánh thấy được mình tay phiến tại đệ trên mặt, lại nhìn thấy chân của mình đạp đến đệ trên thân, lại nhìn thấy đệ tâm phân thành mảnh vỡ. Phân thành mảnh vỡ tâm tượng những thứ này giống như tấm gương, mỗi một mảnh vụn đều phản xạ nàng xấu xí cùng ác độc. Tô Bánh Bánh dãy rủa lấy cầm lên một mảnh vụn, sau đó hung hăng rạch ra cổ tay, đau quá a, thật đau quá a đệ. Ngươi vui vẻ sao? Ta đã cảm nhận được thống khổ. Chương 499. Phiên ngoại chi Tô Nam nhã người khác miệng lưỡi. Chương 499. Phiên ngoại chi Tô Nam nhã người khác miệng lưỡi. Thiên Thủy công ty giải trí, Tô Nam nhã lòng bàn chân dẫm lên giày cao gót, khuôn mặt tiểu thụy, thẳng đến người đại diện văn phòng. Vì cái gì đem ta đổi đi? Ta nhịn 5 năm mới cầm tới vai chính vị trí. Tô Nam Nhã cơ hồ là cắn răng nói ra những chữ này, nàng chất vấn đối diện người đại diện Linda. Linda bất đắc dĩ đẩy một chút kính mắt, "Tô Nam Nhã, ta đây không có cách nào, đây là phía trên chỉ thị, đổi lấy ngươi người kia có kim chủ, muốn trách thì trách sau lưng ngươi không có tài nguyên." Tô Nam Nhã sắc mặt tâm trầm, "Vậy ta cũng chỉ có thể để người khác giẫm tại đỉnh đầu của ta. Ta tại cái này vòng tròn cũng lăn lộn 6 năm, dựa vào cái gì tiện nhân kia vừa đến đã muốn đứng tại đỉnh đầu của ta?" Tô Nam Nhã nghiến răng nghiến lợi, quay người đi ra khỏi phòng. Linda lắc đầu, "Không có công chúa mệnh, lại được công chúa bệnh đều là tại ngành giải trí làm công, ai so với ai khác cao quý. Tô Nam Nhã lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không nhìn rõ sở thân phận của mình. Các nàng đều là ngành giải trí tầng dưới chót, không có tài nguyên, không có nhân mạch, không có tác phẩm, cũng chỉ có thể bị người khác giẫm tại dưới chân. Tô Nam Nhã đến bây giờ thế mà còn không có tiếp nhận, Linda cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Nam Nhã đến toilet bổ trang, nàng sờ lấy khóe mắt Tế Văn, trong lòng không thể ức chế dâng lên nôn nóng. Nàng đã không có cách nào cùng những cái kia thanh niên dựng lên. Những năm này, Tô Nam Nhã đem tất cả thân gia đều đặt ở ngành giải trí bên trên, nhưng là cũng không có cái gì khởi sắc. Không chỉ có như thế, tại cái này dựa vào ăn tuổi trẻ cơm ngành giải trí, Tô Nam Nhã sức cạnh tranh ngày càng suy yếu. Nàng không có tiền tiết kiệm, không có phòng ở, không có người yêu. Nàng những năm này kiếm tất cả tiền toàn bộ dùng để trả nợ, Tô Nam Nhã trong lòng không thể ức chế khủng hoảng cùng sợ hãi. Không biết cái này cả một đời tiền kiếm được toàn bộ đều dùng để trả nợ a. Cái kia tương lai của nàng nên làm cái gì? Đúng lúc này, một người dáng dấp diễm lệ vô cùng, xinh đẹp cao gầy nữ sinh đứng ở bên cạnh nàng đối Tô Nam Nhã khơi gợi lên ưu nhã khinh miệt tiểu dung. Nguyên lai là Tô Tiền Bối, cửu ngưỡng đại danh, đúng, nghe nói Lộ Diêu bộ phim này trước đó định Tô Tiền Bối làm nhân vật nữ chính, bất quá đạo diễn nhìn ta sau khi biểu diễn, cảm thấy ta thích hợp hơn. Tô Tiền Bối, ta cũng không phải cố ý, ngươi sẽ không tức giận a? Cái này chính là cướp đi nàng nhân vật nữ chính Lưu Tử Di, năm nay 23 tuổi, thanh xuân xinh đẹp, xuất thân chính quy, phía sau có đại lao hộ giá hộ tống. Muốn cái gì tài nguyên, chỉ cần vẫy tay, liền có thể đạt được. Tô Nam Nhã muốn hết thảy, trước mặt nữ nhân này đều có, mà lại là không tốn chút sức nào liền có thể đạt được. Tô Nam Nhã gạt ra một tiếng cười, ta đương nhiên sẽ không tức giận, quả nhiên là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước. Tô Nam Nhã sau khi nói xong quay người muốn đi. Lưu Tử Di lại đưa tay khoác lên nàng trên bờ vai, minh diễm xinh đẹp mang trên mặt vài tia nói không rõ, không nói rõ ý vị. Chớ đi a, Tô Tiền Bối, buổi tối hôm nay có cái tụ hội, mời ngươi cùng một chỗ, ta nghe nói Tô Tiền Bối trước kia đã từng phong quan qua, buổi tối hôm nay đều là người trong vòng, nói không chừng có quý nhân có thể trợ giúp Tô Tiền Bối nhất phi trùng thiên đâu. Tô Nam Nhã dừng một chút, không hiểu nàng là có ý gì. Lưu Tử Di trên tay của nàng lấp một chương danh thiếp, phía trên có một tầng thiếp vàng địa chỉ, nhớ kỹ tới. Đám người đi, Tô Nam Nhã mới phản ứng được, nhìn xem trên tay danh thiếp, hạ quyết tâm. Nàng không thể cả một đời thụ bóc lột. Ban đêm, bóng đêm mông lung. Tô Nam Nhã tỉ mỉ ăn mặc một phen, đẩy ra gian kia cửa bao xương. Trong bao xương tuấn nam mỹ nữ không nhịn được cười. Lưu Tử Di đứng lên, đối ngồi ở chủ vị nam nhân giới thiệu, vị này là ta Tô thị tỷ, nàng thế nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Tô Nam Nhã một mặt không hiểu, có chút không hiểu. Thẳng đến Tô Nam Nhã tại đám người kia đống bên trong thấy được một cái quen thuộc người. Lục Minh Trạch. Lục Minh Trạch dáng người gầy yếu, xuyên ngược lại là đều là hàng hiệu, một mực nút ở cái nào đó nam nhân bên cạnh, nhìn cũng núm. Thằng đến ngẩng đầu nhìn thấy Tô Nam Nhã, đối nàng lộ ra một cái cũng không mỹ diệu tiểu dung, sau đó cùng người bên cạnh nói mấy câu. Có mấy người liền chỉ vào Tô Nam Nhã. Một lát sau, mấy người kia hướng phía Tô Nam Nhã vây quanh. Tô Nam Nhã cảm thấy không thích hợp, quay người liền muốn đi. Kết quả hai con cánh tay trực tiếp bị người ấn xuống, ép đến một cái nam nhân trước mặt. Nam nhân kia ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, "Minh Trạch, đây là ngươi nói nữ nhân kia. Nghe nói nàng trước kia là ngươi kiếm chủ, ta nhìn cũng liền." Lục Minh Trạch lấy lòng cười cười, "Ngài đừng nhìn nàng hiện tại chứng trạc đàng hoàng, kỳ thật lại sẽ chơi, ta lúc đầu bị nàng đánh vết thương chẳng trị, còn cảm thấy chưa đủ đã nghiền đâu." "Còn có." Lục Minh Trạch thấp giọng, tại cái kia nam nhân bên cạnh thấp giọng thì thầm, dẫn nam nhân phát ra từng đợt tiếng cười. "Chậc chậc chậc, thật sự là người không thể xem bề ngoài, các ngươi chơi như thế nào, ở chỗ này chơi cho chúng ta nhìn xem." Một câu nói kia nói ra, Lục Minh Trạch sắc mặt tái nhợt. Tô Nam Nhã cũng không có tốt hơn chỗ nào, nàng cảm nhận được vô biên vô tận vũ nhục. Những người này làm sao dám nói như vậy? Còn nói dạng này đường hoàng, để cho người ta buồn nôn. Lục Minh Trạch tại nam nhân khuôn mặt hôn một cái, "Ca, đừng như vậy, ngươi không phải nói chỉ cần ta giúp ngươi giới thiệu, ngươi liền sẽ giúp ta ra đĩa nhạc sao?" Nam nhân không nhịn được quạt hắn một bàn tay, "Giúp ngươi ra đĩa nhạc, điều kiện tiên quyết là ngươi nghe lời, ta để các ngươi làm thế nào liền làm như thế đó, còn có cái kia gọi Tô Nam Nhã, ngươi không phải muốn làm diễn viên chính sao? Muốn làm diễn viên chính, vậy liền nghe ta. Tranh thủ thời gian đến giữa này đi, hai người các ngươi cho ta biểu diễn, đem các ngươi trước đó diễn bộ kia toàn bộ cho ta diễn xuất đến, ta nhìn tao hứng, ta chuyên môn cho các ngươi đầu tư địa ảnh, một cái phá đĩa nhạc mà thôi, ta lộ lộ ngón tay sự tình." Lục Minh Trạch khẽ cắn môi, đưa tay đi bắt Tô Nam Nhã. Tô Nam Nhã lui lại nửa bước hét lên một tiếng, "Đừng đụng ta, các ngươi đám điên này." Tô Nam Nhã chưa từng có nhận qua khuất nhục như vậy, dạng này sáng loáng bị người khác xem như một bàn đồ ăn, ở chỗ này mặc người lựa. Bao quát mấy năm này làm công kiếp sống, để nàng ý thức được, trên thế giới này, nàng cũng không đặc thủ, ngược lại bình thường không thể lại bình thường. Nàng là đã từng cao cao tại thượng Tô đại tiểu thư, bây giờ lại bị những người này giẫm tại bùn mòn. "Tô Nam Nhã, ngươi giả trang cái gì đâu? Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, trước kia chẳng phải mê những thứ này sao, hiện tại không có tiền, ta giúp ngươi tìm một chút phương pháp, ngươi còn không vui." Lục Minh Trạch ba quăng nàng một bàn tay, sau đó cầm lấy bên cạnh bình rượu rót rượu. Tô Nam Nhã bị ép uống mấy bình rượu, trước mặt đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt trở nên mê mẩn vô cùng. Những người khác cũng đều chơi này, uống rượu chích chích. Thằng đến có người phá cửa mà vào, cảnh sát tiếng còi ngay tại bên hai. Tô Nam Nhã tỉnh lại lần nữa thời điểm là tại cục cảnh sát. Bọn hắn bởi vì tụ chúng hút một chút dược vật bị bắt, đại bộ phận đều là minh tinh cùng nghệ nhân, còn có một số nhà đầu tư lão bản. Tô Nam Nhã thể nội kiểm tra ra hàng mẫu là nhiều nhất, phỏng đoán cẩn thận hút không ít. Tô Nam Nhã khuôn mặt tiểu tụy giải thích, ta là vô tội, ta là bị buộc, là những người này bức ta cũng không có làm gì. Nhưng mà nàng giải thích là vô dụng. Thông qua ghi chép, cảnh sát nhận định Tô Nam Nhã là tự nguyện tiến về, bởi vì Lưu Tử Di chỉ cấp nàng một chương danh thiếp, nàng liền có thể tìm tới nơi này vị trí. Cuối cùng Tô Nam Nhã bị phán vào tù 2 năm. Chuyện này ở trong xã hội đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì có rất nhiều minh tinh đều tham dự trong đó. Tô Nam Nhã sự nghiệp triệt để hủy. Ngày ấy, Tô Nam Nhã không có làm cái gì, nhưng là cũng bị đập một chút sau khi say rượu chật vật ảnh chụp video. Những hình này video điên cuồng truyền bá, có thật nhiều người bới ra Tô Nam Nhã trước đó hết thể sự tích. Phát hiện nàng đã từng là Tô gia đại tiểu thư, hơn nữa còn là Lôi Lệ Phong Hành nữ cường nhân, năm đó cũng bởi vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, tuôn ra một chút không thể giải thích video. Không nghĩ tới Tô gia người cầm quyền vào tù về sau, cái này cái gọi là Tô gia đại tiểu thư thế mà thành ngành giải trí minh tinh. Không chỉ có như thế, còn làm ra loại này bất nhã sự tình. Mới sự tình cùng chuyện xưa cùng nhau bị lật ra đến, Tô Nam Nhã như mình mong muốn, triệt triệt để phát hỏa một thanh đương nhiên, đỏ thẫm cũng là đỏ. Còn có người bới ra Tô Nam Nhã đã từng bạn trai, còn có đã từng Tô Nam Nhã làm qua hết thảy chức vụ. Tô Nam Nhã tại tất cả mọi người trước mặt, triệt để không có tư ẩn. Bao quát hiện tại vào tù. Tô Uyên đương nhiên cũng biết chuyện này, hắn bây giờ căn bản không quan tâm Tô Nam Nhã, Tô Nam Nhã nếu như thành thành thật thật làm công trả nợ, hắn cũng sẽ không lại đi làm sự việc dư thừa đáng tiếc Tô Nam Nhã bất an tại hiện trạng, tự mình tìm đường chết. Hiện tại toàn trên xã hội phô thiên cái địa đều là Tô Nam Nhã tài liệu đen cùng chuyện xấu. Tô Nam Nhã đã từng làm lão bản thời điểm cắt xén tiền lương, xem thường người khác cao cao tại thượng một hệ liệt biểu hiện, toàn bộ đều bị móc ra ngoài. Hiện tại Tô Nam Nhã đã thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, đối với tâm cao khí ngạo Tô Nam Nhã tới nói, cái này so giết nàng đều khó chịu. Tô Uyên ở bên ngoài còn thu được Tô Nam Nhã gửi tới tin. Tô Nam Nhã muốn cho Tô Uyên giúp nàng nộp tiền bảo lãnh. Tô Uyên chưa có trở về tin, trực tiếp đem tin cho xé. Trong ngục giam, Tô Nam Nhã ngủ ở 8 người ngủ trên dưới trải lên, tóc bị cạo ngắn ngủi, không lời nhìn lên trần nhà. Nhân sinh của nàng từ cao phong bắt đầu, một đường ngã xuống đáy cốc. Tới hiện tại, nàng thế mà cùng Tô Thiên Tứ đồng dạng thành tù phạm. Nàng là cao cao tại thượng nữ lão bản, cũng là minh diễm xinh đẹp đại minh tinh, nàng đến cùng là thế nào từng bước một luân lạc tới loại tình trạng này? Tại cái này chen chúc trong túc xá, trung quanh tràn ngập những người này mãi răng ngáy ngủ thanh âm. Tô Nam Nhã sụp đổ bưng chặt lỗ tai. Nàng nghĩ đến lúc trước, mặc ngăn nắp xinh đẹp quần áo ngồi tại trong cao ốc uống vào cà phê nhàn nhã thời gian. Nàng mỗi ngày đều sẽ thu được một chùm hoa tươi xinh đẹp, hoa tươi tô điểm nàng bàn làm việc. Nàng mỗi ngày về nhà đều sẽ khích lệ Tô Trạch thật là một cái hảo hài tử, Tô Trạch thật sự là một cái ưu tú đệ đệ. Nhưng mà không đáng chú ý Tô Uyên mãi mãi cũng chỉ có thể là vật làm nền. Thằng đến cái này cái gọi là vật làm nền đem tất cả mọi người đặt ở trong lòng bàn tay phía dưới. Tô Uyên, Tô Uyên. Hủy đây hết thảy, cũng làm cho nàng rốt cục nhận thức đến mình nhỏ bé cùng hèn mọn. Nếu như lại có kiếp sau, nàng tuyệt sẽ không giống kiếp này đồng dạng tự ngạo. 6 điểm tiếng chuông vang lên. Tất cả tù phạm đều muốn luyện tập. Một đêm chưa ngủ Tô Nam Nhã đứng dậy mặc quần áo, trên mặt bò lên trên tế văn, thân thể cũng không giống trước kia khỏe mạnh. Dù là ra ngục về sau, nàng cũng chỉ sẽ sống tại người khác chỉ trỏ bên trong. Tiêu ngạo khổng tức rơi sạch lông vũ, liền sẽ không lại tự ngạo vô cùng, ngược lại sẽ sợ hai đem đầu lâu chôn sâu ở bụng bên trong. Tô Nam Nhã nghĩ vứt bỏ tên của mình, vẫn lấy làm tiêu ngạo danh tự, đã sớm biến thành người khác trong miệng không chịu nổi. Chương 500. Phiên ngoại chi trùng sinh tối nay có mưa một. Chương 500. Phiên ngoại chi trùng sinh tối nay có mưa một. Tô Sảo Vũ xoa bóp một cái có chút sưng đau cái trán, chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mùa đông năm nay phá lệ rét lạnh, nàng phát sốt, trọn vẹn bất tỉnh một ngày một đêm. Mà lại một ngày một đêm qua, nàng đang không ngừng nằm mơ. Nàng mơ tới đệ đệ ruột thịt của mình. Tô Uyên, nàng mơ tới rất nhiều sự tình, mơ tới hai đời thứ nhất, nàng thoát ly gia tộc, cả một đời đều không có trở về, đằng sau bị Tô gia nhận trở về thân đệ đệ Tô Uyên, bị người nhà các loại ngược đãi trả tấn, cuối cùng chết tại Lâm Ly Tuyết lớn bên trong đời thứ hai, Tô Uyên đệ đệ đồng dạng thoát ly Tô gia, đọc sách lập nghiệp, qua một thế mỹ mãn. Tô Sảo Vũ rời giường rửa mặt, nhìn xem trong gương có chút tiểu tụy gương mặt, lại nghĩ tới trong mộng đệ đệ tại Tô gia tao ngộ. Nàng trong lòng không tự chủ đau đớn một chút. Tô Sảo Vũ đi đến phòng ngủ nơi hẻo lánh, nhìn xem bản vẽ bên trên thiếu niên kia, lấy điện thoại cầm tay ra mua về sớm nhất đi vé máy bay. Máy bay rơi xuống đất, Tô Sảo Vũ lập tức đón xe về Tô gia. Dọc theo con đường này, trong nội tâm nàng đều lo sợ bất an. Thằng đến xe dừng lại, bên cạnh là một cố cấp cao rồn rợn sợ phẹn tuần. Tô Sảo Vũ không để ý đến, ánh mắt rơi vào quỷ gối đất tuyết bên trong người kia. Tô Uyên, đệ đệ. Tô Sảo Vũ ngón tay nhịn không được run một chút, xuống xe chân đều có chút đứng không vững, lảo đảo nghiêng ngã chạy hướng trong đống tuyết người kia. Đệ đệ. Tô Uyên hoảng hốt ở giữa giơ lên mắt, chỉ tới kịp nhìn thấy xinh đẹp thiếu nữ ân cần gương mặt, liền thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Kỳ quái, trên thế giới này còn có người quan tâm mình đâu? Vừa mở cửa, Tô Nam Nhã vốn là muốn giáo huấn Tô Uyên một phen, lại trông thấy không biết trở về lúc nào tứ muội, kéo lấy Tô Uyên thân thể muốn đem hắn chuyển vào trong phòng. Tô Nam Nhã nén lấy mi tâm, Tô Sảo Vũ, ngươi chừng nào thì trở về? Đem hắn đặt ở chỗ đó, đừng núp đích, ta giáo huấn người thời điểm ngươi đừng nhúng tay. Tô Sảo Vũ đã tức mặt đỏ dần, hai mắt đẫm lệ, đưa tay xoa nóng đặt ở Tô Uyên đệ đệ trên mặt còn có trên cổ làm nóng, muốn cho hắn một điểm nhiệt độ. Giáo huấn. Ngươi đây là muốn cho hắn chết ta? Ngươi cứ như vậy hận chúng ta thân đệ đệ sao? Tô Sảo Vũ khí hàm răng cắn chặt, dùng sức kéo lấy Tô Uyên thân thể tiến vào Tô gia biệt thự đại sảnh. Vừa vào cửa, ấm như mùa xuân. Tô Sảo Vũ hít thở, trà sát một chút nước mắt. Còn tốt, còn tốt tới kịp. Nguyên lai trong mộng đều là thật. Trong mộng Tô Uyên sẽ chết tại một ngày này, còn tốt nàng tới kịp thời. Tô Nam Nhã nhếch môi, ánh mắt mang theo khinh thường, phạm sai lầm liền muốn bị trừng phạt. Tô Sảo Vũ, ngươi quá lâu không có về Tô gia, thu hồi ngươi lòng thương hại đi, dạng này một cái từ nông thôn tới thổ hải tử, tiến ta Tô gia cửa chính là sỉ nhục. Ngươi quá ngạo mạn, Tô Nam Nhã, đây là chúng ta thân đệ đệ, hắn thụ nhiều như vậy khổ, hắn không nên bị ngươi chỉ trích, là chúng ta thua thiệt hắn, mà không phải hắn thua thiệt chúng ta. Tô Sảo Vũ thật sự là nghe không nổi nữa, không dám tưởng tượng mình không có ở đây những ngày gần đây, đệ đệ đến cùng nghe nhiều ít loại này câu buồn nôn. Tô Huyền Liễu dẫn theo hộp giữ ấm từ rồn rợn sợ phẹn tuần bên trên xuống tới, trở nên hoảng hốt, nàng có chút trầm mặc đi tới trong đại sảnh. Nhìn thấy trong đại sảnh té xịu Tô Huyền cùng ở bên cạnh nóng nảy Tô Sảo Vũ, đáy mắt hiện lên bối rối cùng ám sắc. Tô Nam Nhã cũng nhìn thấy Tô Huyền Liễu, biết lão nhị cũng chán ghét Tô Huyền, nàng nhìn thoáng qua thời gian, ta muốn đi đi làm, nơi này liền giao cho ngươi, nhị muội, ngươi tốt tốt dạy một chút Tô Sảo Vũ, để nàng thu hồi cái kia buồn cười đồng tình tâm. Tô Huyền dám đối tiểu trạch ra tay, vậy sẽ phải tiếp nhận cái giá tương ứng chờ đến ta trở về lại thu thập hắn. Tô Huyền Liễu không có lên tiếng. Tô Nam Nhã cũng không cảm thấy kinh ngạc, xoay người rời đi. Tô Nam Nhã đóng cửa thanh âm vang lên về sau. Tô Huyền Liễu mới có hơi run rẩy ngồi xổm ở Tô Huyền bên cạnh. Nàng cúi đầu không nói một lời. Tô Sảo Vũ còn cảm giác kỳ quái đâu. Muốn tìm bác sĩ, đệ đệ đã hôn mê. Tô Sảo Vũ sốt ruột mở miệng, ngẩng đầu lại sợ ngây người. Tô Huyền Liễu cả khuôn mặt bên trên tất cả đều là nước mắt, sớm đã khóc không thành tiếng. Đệ đệ, đệ đệ, ta rốt cuộc gặp lại ngươi. Tô Huyền Liễu cẩn thận đem hộp cơm phóng tới bên cạnh, kia là đệ đệ cho nàng làm dự thiện. Tô Huyền Liễu đưa tay cầm Tô Huyền ngón tay lạnh như băng, dùng mình cái cổ vai nhiệt độ cung cấp nhiệt lượng. Trên lầu có y dược dương, ta đi lấy xuống tới, ta để A Di đi đốt canh gừng. Đệ đệ sẽ không có chuyện gì. Tô Huyền Liễu bước chân đều có chút lảo đảo, đi trên lầu cầm y dược dương. Tô Sảo Vũ trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, ở trong mơ thời điểm, cái này ba người tỷ tỷ không có một người tốt. Hiện tại Tô Huyền Liễu nhìn ngược lại là thật quan tâm đệ đệ. Tô Sảo Vũ đem đệ đệ kéo tới lầu một trong phòng khách, cho đệ đệ uy canh gừng. Tô Huyền thân thể cảm nhận được ấm áp, chậm rãi mở mắt, có chút mê mang nhìn chằm chằm Tô Sảo Vũ, ngươi là? Ta là tỷ tỷ của ngươi, ta là ngươi tứ tỷ. Tô Sảo Vũ cố gắng lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, đáy mắt là không che giấu được vẻ đau lòng. Mùa đông còn xuyên như thế đơn bạc, trên người có rất nhiều vết tứ động, cái đầu cao, dáng người lại vô cùng gầy gò, đệ đệ ở chỗ này chịu khổ. Tô Sảo Vũ trong lòng cũng không thể ức chế dâng lên áy náy chi tình, nếu như về sớm một chút liền tốt. Tỷ tỷ. Tô Huyên nhỉ non cái từ này, không cảm thấy có chút trân trọng, hắn đem những này người xem như tỷ tỷ, nhưng không có một người coi hắn là thành đệ đệ. Tại vào thời khắc mất đi ý thức ấy, Tô Huyên trong lòng không biết là tư vị gì. Mặc kệ làm lại nhiều, cũng vô pháp khiến cái này thân nhân tiếp nhận hắn. Hắn là thiên sinh liền không có nhà hải tử. Thượng đế nghe được hắn khẩn cầu, cho hắn một ngôi nhà, có thể cái nhà này tựa như địa ngục. Tô Sảo Vũ cảm nhận được đệ đệ bài xích cùng cảnh giác, một trận đau lòng. Ngươi đừng sợ, ngươi không muốn đợi ở chỗ này, ta liền mang ngươi đi, chúng ta không ở lại Tô gia, chúng ta là người một nhà, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Tô Sảo Vũ ấm áp tay vô bên trên trán của hắn, ôn nhu bên trong mang theo thương tiếc. Khá nóng, đoán chừng là đông lạnh lấy, nằm trước nghỉ ngơi một hồi, ta đánh xe ngựa bên trên đã đến, chúng ta hôm nay liền đi. Tô Sảo Vũ tính toán mình số dư còn lại, vẽ mạn gạ có chút danh tiếng, cũng liền kiếm lời mười mấy vạn, không nhiều, nhưng là có thể mang đệ đệ rời đi nơi này, thuê cái phòng ở chậm rãi sinh hoạt vẫn là có thể. Tô Uyên còn có chút sững sờ, có chút quyến luyến đè xuống Tô Sảo Vũ đặt ở trên chán tay. Bị đau lòng, được yêu cảm giác. Thật tốt. Hắn thăm dò tính kêu một tiếng, tỷ tỷ. Đây là một cái vĩnh viễn sẽ không có đáp lại xưng hô. Nhưng mà sau một khắc, Tô Sảo Vũ lập tức gừ một tiếng, từ bên cạnh cầm khăn cho hắn lau mặt. Tỷ tỷ ở chỗ này đây, không sợ. Hiện tại Tô Uyên bất quá 16-17 tuổi, non nớt tái nhợt, vết thương chẳng chịt. Tô Sảo Vũ đau lòng ghê gớm đứng tại cổng Tô Uyển Liêu không biết nghe bao lâu, cho tới giờ khắc này mới đẩy cửa đi vào, xuất ra nhiệt kế đưa cho Tô Sảo Vũ. Lưu tại cái này đi, chớ đi, đệ đệ, thật xin lỗi. Trước kia thật thật xin lỗi. Về sau sẽ không. Tô Uyên trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy Tô Uyển Liêu hôm nay uống lộ thuốc. Vào thời khắc này, một cỗ đại lực đạp cửa mà vào. Tô Uyên, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn có gan con vào nhà. Mau lại đây cho tiểu Trạch xin lỗi, quỳ xuống nói xin lỗi mới được. Tô Vánh Vánh ngang ngược cản rỡ. Tô Trạch đi theo Tô Vánh Vánh, mặc vừa vặn cao quý, trong mắt lấp loé ác ý, phun ra lời nói lại là giả nhân giả nghĩa. Tam tỷ, kỳ thật đều tại ta không tốt, ta không có đứng vững mới bị hắn đẩy một chút, ca ca cũng không hề dùng lực, đừng lại quái ca ca. Sau khi nói xong, hắn còn ho khan hai tiếng. Chương 501. Phiên ngoại chi trùng sinh tối nay có mưa hai. Chương 501. Phiên ngoại chi trùng sinh tối nay có mưa hai. Nói vừa mới vừa dứt, Tô Bánh Ánh liền đã giơ lên bàn tay muốn phiến tại Tô Huyền trên mặt. Tô Huyền Liễu vội vàng tiến lên một bước, cái kia bàn tay cứ như vậy phiến tại nàng trên mặt. Tô Bánh Ánh kinh ngạc một cái chớp mắt, ngươi làm gì? Tô Huyền Liễu cảm thụ được trên mặt đau rát, trong lòng lại dâng lên tự dưng vui sướng. Mình cũng thay đệ đệ thủ khổ. Nguyên lai đệ đệ nhận quất đủ, là như thế để cho người ta thống khổ. Tô Bánh Ánh, đủ rồi, lăn ra ngoài. Nhị tỷ, ngươi điên rồi sao? Ngươi để cho ta lăn. Nên lăn hẳn là Tô Huyền, hắn khi dễ tiểu trạch, miệng đầy nói láo, nhị tỷ, ngươi đến cùng thế nào? Tô Huyền Liễu nhìn xem trước mặt hai người, trong lòng một trận run rẩy, lăn ra ngoài, toàn bộ tất cả cút ra ngoài. Tô Huyền Liễu nhịn không được hô lên âm thanh, trong mắt chảy ra nước mắt. Nhị tỷ, ta đã làm sai điều gì sao? Tô Trạch một mặt ủy khuất. Tô Huyền Liễu lại đem đầu chuyển tới một bên nôn khan một tiếng. Bị buồn nôn. Nàng vừa nghĩ tới mình đã từng bị bộ này gương mặt lừa qua, liền buồn nôn muốn nói. Những người này đối đệ đệ tra tấn, Tô Huyền Liễu một chút cũng chưa quên. Hiện tại nàng lần nữa tới qua, tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tô Hoánh Hoánh còn muốn động thủ, Tô Sảo Vũ cũng đứng lên, gương mặt lạnh lùng, ngươi tin tưởng Tô Trạch nói lời, ta cũng tin tưởng ta thân đệ đệ nói lời, các ngươi tất cả đều ra ngoài, đừng quấy rầy đệ đệ nghỉ ngơi. Tô Hoánh Hoánh cười lạnh một tiếng, còn muốn mở miệng. Tô Sảo Vũ đã dùng sức đem nàng đẩy đi ra, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Nàng thật sự là chán ghét nơi này hết thảy, hận không thể lập tức mang đệ đệ liền đi. Tô Huyền Liễu không biết nghĩ tới điều gì, ở một bên khóc không ngừng. Tô Huyền bị làm cho tâm phiền, đừng khóc. Tô Huyền Liễu nhịn không được lộ ra một cái tiểu dung, vừa khóc lại cười, đệ đệ, ngươi quan tâm ta. Tô Huyền, nha, bệnh tâm thần. Tô Huyền Liễu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giả mù sa mưa chạy tới quan tâm ta, chẳng lẽ là muốn cùng Tô Bánh Ánh đồng dạng chơi cái gì tỷ đệ tình thâm trò chơi? Vậy ta thật tin tưởng về sau lại đến trả đạp ta thực tình. Nếu như ngươi là muốn chơi dạng này trò chơi, ta không muốn phục bồi. Nếu như ngươi thật chán ghét ta, mời ngươi nói thẳng, ta còn có thể coi trọng ngươi một chút. Tô Huyền không có bị nước mắt của nàng đả động, trong lòng chỉ còn một mảnh chết lặng. Tô Huyền Liễu vội vàng lắc đầu, không, ta sẽ không như vậy làm. Ta thật biết sai, là thật. Tô Huyền Liễu không biết người khác có hay không trải nghiệm qua loại này mất mà được lại cảm giác. Nàng đã từng quy cầu đầy trời thần Phật, dùng mạng của mình đổi đệ đệ mệnh. Hiện tại, thượng thiên rốt cục cho nàng một cơ hội. Lần này, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không để đệ đệ nhận một tơ một hào tổn thương. Tô Huyền chỉ là mặt mũi tràn đầy không tin. Tô Sảo Vũ ở một bên nhìn xem, cảm thấy Tô Huyền Liễu có chút kỳ quái. Bất quá đệ đệ không muốn cùng người của Tô gia đợi cùng một chỗ, cái kia nàng liền mang đệ đệ rời đi. Tô Sảo Vũ cho đệ đệ cho ăn một viên thuốc hạ sốt, đi thôi, ta mang người đi. Tô Huyền nhìn xem cái này lần thứ nhất gặp mặt tỷ tỷ, trong lòng không hiểu nhiều hơn mấy phần ỷ lại. Được. Tô Huyền nguyện ý tin tưởng nàng. Tô Sảo Vũ đỡ lấy đệ đệ rời đi. Tô Huyền Liễu tại sau lưng tiến lên hai bước, muốn giữ lại, ta cam đoan sẽ không lại làm như vậy, liền lưu tại cái này đi. Tô Bánh Bánh còn tại cổng, vô năng cùng nộ, bây giờ nghe lời này, trào phúng mở miệng. Muốn rời khỏi nơi này, thật sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt, rốt cục lăn, ta liền nhìn xem các ngươi làm sao ở bên ngoài sinh tồn, hiện tại các ngươi đều muốn trở về cho tiểu Trạch đệ đệ xin lỗi, nếu như không quỳ xuống xin lỗi, Tô gia sẽ không lại cho các ngươi mở ra đại môn. Tô Huyền Liễu trực tiếp tiến lên một bàn tay phiến tại trên mặt của nàng, câm miệng cho ta. Tô Trạch đấy mắt hiện lên vẻ kinh dị, nhị tỷ, ngươi thế nào? Ngươi cũng cho ta ngậm miệng. Tô Huyền Liễu quay đầu lại quạt hắn một bàn tay, ngực trung điệp phập phồng, hô hấp dồn dập. Nàng nghĩ đến Tô Trạch cái kia có lẽ có bệnh, còn có người của Tô gia giúp đệ đệ máu trị cho hắn. Bọn hắn đều không có tâm. Tô Huyền Liễu mắt đều muốn tinh hồng. Tô Sảo Vũ đã mang theo Tô Huyền rời khỏi nơi này. Ta tại ngươi trường học bên cạnh thuê cái phòng ở, hai phòng ngủ một phòng khách, đến lúc đó ngươi đi học, ta công việc, tỷ tỷ nuôi ngươi à? Tô Sảo Vũ cười tủm tỉm, không có chút nào bị vừa mới người Tô gia ảnh hưởng. Nàng đem trên cổ màu trắng khăn quàng cổ giải hết, một vòng quay chúng quanh tại Tô Huyền trên cổ ấm áp hương hương. Tỷ tỷ hương vị. Tô Huyền tâm chậm rãi ấm lại, cười ừ một tiếng. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Tô Huyền sờ lấy màu trắng khăn quàng cổ, chậm rãi lộ ra một cái cười. Tô Sảo Vũ thở dài một hơi. Quá tốt rồi, đệ đệ còn rất tốt. Vậy ta trước dẫn ngươi đi mua mấy bộ y phục, trời lạnh như vậy, bọn hắn cũng quá không phải người. Rời đi Tô gia thời gian, trôi qua ấm áp mà mỹ hảo. Tô Huyền đơn giản cảm thấy cái này giống một giấc mộng. Không có vô duyên vô cớ trào phúng, cũng sẽ không bị thân nhân của mình tiện tay liền đánh. Mỗi ngày đi học, tỷ tỷ sẽ cho mình đưa hương hương cơm. Khuya về nhà về sau cùng tỷ tỷ cùng một chỗ nấu cơm xem TV. Loại này có thể xưng là hạnh phúc thường ngày, lúc trước Tô Huyền nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ lại rõ ràng phát sinh. Tô Huyền nguyên bản làm lấy 3 cái kiêm chức, đã từ đi 2 cái, hiện tại chỉ còn lại 1 cái nhẹ nhõm, có thể tại sau khi học xong thời gian kiếm ít tiền lẻ. Trong thời gian này, Tô Huyền Liễu đến tìm Tô Huyền nhiều lần, mỗi lần đạt được đều là lạnh lùng. Tô Huyền đã học xong cự tuyệt. Hắn tại cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ về sau mới biết được cái gì gọi là chân chính thân tình cùng yêu. Tại không có đạt được thời điểm, hắn huyễn tưởng những cái kia trào phúng cũng là chú ý yêu, chỉ cần nỗ lực cố gắng, liền có thể đạt được yêu. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, lúc trước qua quá khổ, cho nên chỉ cần có một chút ngọt, hắn liền thỏa mãn. Chỉ tiếc cái kia một điểm ngọt, đều là chính hắn huyễn tưởng. Hiện tại không cần, hắn có được tỷ tỷ hoàn chỉnh yêu, mới rõ ràng cảm nhận được Tô gia những người kia là cỡ nào vô tình cùng lương bạc. Hắn đã hạ quyết tâm cùng người của Tô gia đoàn thân, về sau chỉ cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Cho nên người của Tô gia, hắn không muốn sẽ cùng bọn hắn có bất kỳ gặp nhau. Dù là Tô Huyền Liễu đến lại nhiều lần, hắn cũng không quan tâm. Dù là Tô Huyền Liễu thật quỳ trước mặt hắn khẩn cầu tha thứ, hắn cũng không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ để ý tỷ tỷ một người. Tô Huyền Liễu mỗi lần đạt được chỉ là Tô Huyền mặt lạnh, nhưng nàng sẽ không bỏ rơi. Dạng này trạng thái đã rất khá. Tối thiểu nhất Tô Huyền đệ đệ chưa hề nói hận. Trước đó hết thảy còn chưa phát sinh, còn có thể vãn hồi. Tô Huyền Liễu tại Tô gia giống như du hồn, mỗi ngày ngoại trừ đi học bên ngoài, chính là đi trường học tìm Tô Huyền khẩn cầu tha thứ. Nàng mua rất nhiều hiện tại Nam Hải tử thích đồ vật, đem mình tiền tiêu vặt toàn bộ đưa cho Tô Huyền. Thế nhưng là những thứ này tất cả đều vô dụng. Tô Huyền đệ đệ căn bản không muốn gặp nàng. Tại Tô gia bàn ăn bên trên, Tô Thiên Tứ lau miệng, nhìn xem trống rỗng cái ghế, nhíu mày, Tô Huyền tiểu tử ngu ngốc này đâu? Tô Nam Nhã cười lạnh một tiếng, hơn một tháng, thật đúng là cưỡng tính tình, coi là rời đi Tô gia có thể ở bên ngoài sinh hoạt rất tốt, hắn sớm muộn có một ngày hiểu ý biết đến hắn đã mất đi cái gì. Tô Bánh Bánh cũng không để ý, nói hắn làm gì? Thật sự là mất hứng. Hơn một tháng, nghịch tử này thế mà ở bên ngoài chờ đợi hơn một tháng. Còn có hay không ta đây nhất ra chi chủ để vào mắt. Các ngươi để hắn buổi tối hôm nay liền về nhà, đừng bị người khác chê cười. Tô Thiên Tứ ngữ khí mang theo không kiên nhẫn, lại nghĩ tới Trương Ngọc Ninh cùng mình nói lời, xách một tiếng. Tô Trạch có bệnh di truyền, nhất định phải dùng Tô Huyên máu đến trị liệu, cho nên muốn định thời gian cho Tô Huyên rút máu đặt ở chỗ đó dự bị. Hiện tại Tô Huyên không về nhà, còn đi nơi nào rút máu. Tô Nam Nhã cảm thấy thời gian quý giá, không muốn lẫn vào, Tiểu Trạch còn có Ánh Ánh không phải cùng hắn tại một trường học sao? Để bọn hắn đi tìm là được rồi, chỉ cần nói một tiếng, hắn dám không trở lại sao? Tô Nam Nhã khép cười một cái, Tô gia tài nguyên cùng tiền tài khẳng định để Tô Huyên mê hoa mắt. Cao Kỉnh rời nhà trốn đi, đến cuối cùng vẫn là phải trở về. Chờ hắn trở về, phải thật tốt trừng phạt hắn một chút, để hắn lần sau không còn dám phát cáu. Chương 502. Phiên ngoại trùng sinh chi tối nay có mưa ba. Chương 502. Phiên ngoại trùng sinh chi tối nay có mưa ba, đại kết cục. Tô Ánh Ánh bất đắc dĩ lên tiếng. Tô Trạch cũng lộ ra một cái tiếu dung, xem ra mụ mụ nói không sai, Tô Huyên chẳng mấy chốc sẽ bị hành hạ. Trương Ngọc Đình cũng ở bên cạnh lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này thật sự là không bất lo, không giống Tiểu Trạch, nghe lời lại hiểu chuyện. Toàn bộ Tô gia chỉ có Tô Huyền Liễu trầm mặc ăn miệng bên trong cơm, ngón tay không tự chủ co quắp, thân thể có chút phát run. Tô Huyền Liễu tóc cắt ngang trán có chút dài, giờ phút này ngẩng đầu, người khác cũng nhìn không ra ánh mắt của nàng. Những người này lời nói tại trong thai nàng đan xen, cuối cùng đều rót thành một câu, chúng ta muốn giết Tô Huyền, chúng ta muốn để Tô Huyền đi chết. Tô Huyền Liễu trùng điệp thở dốc, không thể, tuyệt đối không thể. Nàng đã trải qua đệ đệ chết tại trước mặt thống khổ, lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho đệ đệ bị hại. Tất cả muốn hại đệ đệ người đều phải chết, bất kể là ai, toàn bộ đều phải chết. Chết về sau cũng chỉ có thể xuống địa ngục, tại trong địa ngục chịu đựng lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ, lúc này mới có thể hạ giận. Tô Huyền Liễu ngón tay nắm chặt đĩa, khóe miệng thịt mềm đã bị tàn phá. Nàng sẽ không nhìn xem những người này tổn thương đệ đệ. Vào lúc ban đêm, Tô Sảo Vũ nhận được Tô Huyền Liễu phát tới mời. Tô Sảo Vũ hơi kinh ngạc, vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt gặp mặt, sau đó thấy được Tô Huyền Liễu phát tới mặt khác một câu. Nàng do dự. Tô Huyền Liễu phát tới những lời này là, có người muốn hại đệ đệ, ta cần hỗ trợ của ngươi. Tô Sảo Vũ đột nhiên đứng lên, cái ghế hướng về sau phát ra chói tai thanh âm. Nàng đáp ứng gặp mặt. Tô Sảo Vũ gặp được Tô Huyền Liễu, nàng tái nhợt gầy gò, đáy mắt lại mang theo không bình thường phấn khởi. Tô Trạch có bệnh, Tô Thiên Tứ nghĩ rút đệ đệ máu trị cho hắn, đệ đệ sẽ chết. Tô Huyền Liễu lấy ra những ngày này chuẩn bị đồ vật. Tô Trạch là Trương Ngọc Ninh cùng Tô Thiên Tứ hài tử, lúc trước đệ đệ cũng là cố ý bị bọn hắn làm rớt, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Tô Sảo Vũ nhìn xem cái kia một chồng tư liệu, thật lâu không nói gì. Ngươi muốn làm gì? Tô Huyền Liễu lộ ra một cái đau khổ tiêu dung, móc ra trên cổ ngân sắc thập tự giá, yên lặng cầu nguyện, đưa lên xuống địa ngục người tiến địa ngục. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần bảo vệ tốt đệ đệ là được rồi. Còn có, tìm tốt luật sư. Tô Huyền Liễu lưu lại một câu nói kia về sau, liền rốt cuộc không có liên hệ Tô Sảo Vũ. Tô Sảo Vũ tâm thần bất an, luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Bất quá tại đệ đệ trước mặt vẫn là giữ vững bình tĩnh. Thẳng đến một tháng sau ngày nào đó, Tô Sảo Vũ nhận được Tô Huyền Liễu gọi điện thoại tới, chính ngươi đến Tô gia, đừng nói cho đệ đệ, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Tô Sảo Vũ không do dự, thu thập một chút liền xuất phát. Tô Huyền vừa muốn đi học, nhìn thấy tỷ tỷ vội vàng dáng vẻ không khỏi hỏi thăm, tỷ, ngươi đi đâu à? Tô Sảo Vũ tiếu tiếu, vỗ vô bờ vai của hắn, đi làm chút chuyện. Rất mau trở lại tới. Đến Tô gia, Tô Sảo Vũ mới biết được Tô Huyền Liễu đến cùng có bao nhiêu điên cuồng. Nàng cho Tô gia tất cả mọi người hạ độc. Tô Sảo Vũ đến thời điểm, toàn bộ Tô gia chỉ có Tô Huyền Liễu đứng ở phòng ăn, miệng hơi cười, ôn huyền mà điên cuồng. Ngươi đã đến, đây là ta đưa cho đệ đệ lễ vật, hy vọng hắn thích. Tô Huyền Liễu mở miệng cười. Tô Sảo Vũ đưa mắt nhìn lại, tất cả mọi người là hôn mê bị trói tại trên ghế. Tô Thiên Tứ, Tô Nam Nhã, Tô Bánh Oánh, còn có Trương Ngọc Linh, Tô Trạch. Tô gia tất cả mọi người ở đây. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Sảo Vũ ngón tay run rẩy. Tô Huyền Liễu cười nhạt một tiếng, thượng tiên cho ta lần này cơ hội, chính là để cho ta tới chu tội, liền để ta thay đệ đệ tiếp nhận hết thảy đi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giấu giếm đệ đệ, để hắn không cần gánh vác những thứ này nặng nề, sau đó khoái hoạt qua cả đời. Tô Sảo Vũ gắt gao như mày, ngươi không cần nói với ta những thứ này, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận lầm, đệ đệ vẫn là sẽ tha thứ cho ngươi, có một số việc còn không có phát sinh, còn có vãn hồi khả năng. Tô Huyền Liễu chỉ là lắc đầu cười một tiếng, đem bàn ăn bên trên để mà trang trí ngọn nến cầm lên, nhẹ nhàng linh hoạt ném xuống đất. Trong nháy mắt ánh lửa tỏa ra bốn phía. Tô Sảo Vũ con ngươi trong nháy mắt tăng lớn, lúc này mới phát giác được chót mũi gây mũi sang hương vị. Tô Huyền Liễu điên thật rồi. Tô Sảo Vũ không tự chủ lui lại, một mực tối lui đến bên ngoài biệt thự, nhìn xem trùng tiên ánh lửa, còn có Tô Huyền Liễu cho lúc trước tư liệu đệ đệ sẽ bị rút khô huyết dịch chí tử. Tô Sảo Vũ gọi cứu viện điện thoại ngón tay dừng lại. Tô Sảo Vũ lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem nhà này tráng lệ biệt thự dần dần bị ngọn lửa bao phủ, ngập trời khói đen cùng hỏa diễm cuốn thành vòng xoáy, xông lên không trung. Tô Sảo Vũ tựa hồ tại ngọn lửa này nghe được đến kêu rên linh hồn. Bầu trời chậm rãi rơi ra tiểu vũ. Thế lửa không có bị dập tắt, ngược lại theo trong mưa cuồng phong càng quyển càng cao. Tô Sảo Vũ không chút do dự xoay người rời đi. Tối nay có mưa, bao trùm tội ác đây hết thảy đem không người biết được, một trận đại hỏa thiêu khô Tô gia tất cả, chỉ còn lại có hai cái chưa trưởng thành, nhìn non nớt tuổi nhỏ hài tử. Tô Thiên Tứ cùng Trương Ngọc Đình lưu lại đại bút di sản cùng tài phú, đồng đều từ Tô Sảo Vũ cùng Tô Huyên kế thừa. Tô Sảo Vũ đem đây hết thảy chôn sâu đáy lòng. Chỉ có trời mưa thời điểm, ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trận kia tới không dập tắt lửa mưa, đổi lấy đệ đệ vĩnh viễn tình thiên.